Chương 57 tương lai ánh dạng đông tới a. Xác định có thể thực hiện sao? Doanh Chính mặc dù trong lòng tràn ngập vui sướng, nhưng khác biệt thế giới hệ thống thế giới không nhất định liên thông, liền giống với Unman ở trong mạnh nhất địa cầu người, có thể cho địa cầu trải rẽ ngôi nam nhân, Kỳ Ngọc lão sư con đường tu luyện liền không thích hợp thế giới này phát tác. Trần Trường Sinh lòng có lĩnh hội, Tổ Long lo lắng không phải không có lý, Tổ Long cũng là chinh phục qua vô số thế giới vị diện đại đế, làm sao có thể không có thử qua. Bệ hạ yên tâm, vùng thiên địa này lực lượng pháp tắc nói với ta thần tượng trấn ngục kình hoàn toàn có thể xứng đôi. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Trần Trường Sinh đưa tay về phía trước, trước mặt hư không xuất hiện mảng lớn bất quy tắc hình dạng vặn vẹo sinh ra, một vệt thần quang từ đó sẽ qua. Kịch liệt cường quang, không thể không khiến Doanh Chính híp híp mắt, Khổng Minh ngưng lên trong tay vũ phiến ngăn tại trước mặt. Đợi chỗ kia thần quang dần dần thu liễm tự thân hoa quang đằng sau, mọi người mới một lần nữa thấy rõ ràng cái này lại là một cái ngọc giản. Trần Trường Sinh ra hiệu một phen, Doanh Chính tiếp nhận trong tay nó ngọc giản, đem nó đặt ở trán của mình chỗ, từng cái do tinh mang tạo thành văn nòng nọc cấn tại náo hải. Lấy khí dẫn thần, lấy thần thành tượng mỗi một viên bi nhỏ, đều là voi lớn chi lực, toàn bộ thức tỉnh, so sánh thần tượng, rời sông lấp biển, giống lạc tinh thần. Không thể không nói, đang nhìn xong sau, Doanh Chính cũng không khỏi đến cảm khái cái này thần tượng trấn ngục kình tinh diệu đến cực điểm, bác đại tinh thông. Doanh Chính cùng Khổng Minh trong mắt lấp lóe tinh quang, nếu quả như thật có thể ngươi nói, mỗi cái đại tần dũng sĩ tu luyện pháp này, đem trong cơ thể mình diễn hóa 840 triệu quả lòng tượng hạt nhỏ. Có thể tưởng tượng đến, liền xem như một viên thần tượng chi lực đều có thể để phổ thông đại tần dũng sĩ hữu lực bạt núi này năng lực. Vậy hạ, thử một lần liền biết. Trần Trường Sinh trên mặt đều là tự tin, tại vô số vị diện ở trong, chỉ có môn công pháp này cùng khoác lác Tây Du cực kỳ phù hợp. Nếu đế sư tự tin như vậy, chúng ta đi một chuyến quân Doanh Chính là. Không cần nói nhảm nhiều lời, bất luận là Doanh Chính hay là Khổng Minh đều là lôi lệ phong hành tính cách. Loại này có thể tăng cường đại tần quân đội thực lực tổng hợp sự tình, thế nhưng là không qua loa được. Doanh Chính trực tiếp lôi kéo Trần Trường Sinh, một tay phất lên, một đạo vận vẹo thời không thông đạo liền xuất hiện tại trước mặt. Ba người ăn ý bước vào trong đó, đi tới đại tần Mạn Dương thành bên ngoài 10 dặm chỗ Hoàng Kim Hỏa Long Cưới, 4. Hoàng Kim Hỏa Long Cưới quân doanh cửa lớn, làm quân sự trọng địa, có 3 đội đại tần thiết kỵ thay phiên trấn giữ, mỗi đội khoảng chừng 30 người nhiều. Hoa. Nương theo lấy một trận rất nhỏ thời không thanh âm vỡ vụn vang lên, tiểu đội tuần tra bén nhạy đã nhận ra dị dạng, nhao nhao tạo thành vây công trận pháp, đem nơi đây một mực phong tỏa. Khi nhìn đến Doanh Chính, Đế sư, thừa tướng cái này xa hoa đội hình, tiểu đội người hơi sửng sở, tuy có chút ngoài ý muốn nhưng không có một tia khiếp đảm. Cầm đầu tiểu đội trưởng ra hiệu bên dưới, còn lại 29 người tiếp tục tuần tra. Chính mình nhanh chóng xuống ngựa, nhanh chân đi đến thủy hoàng đám người trước mặt. Hoàng Kim Hỏa Long cưỡi đệ nhất quân đoàn, dưới trướng mắt tướng đội tuần tra đội trưởng Lô Kỳ bái kiến bệ hạ. Lô Kỳ cung kính quỳ trên mặt đất, nắm đấm mãnh liệt đánh trên người áo giáp mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Mở ra quân doanh, chớ muốn gặp Mông Điểm tướng quân. Doanh Chính từ trong tay xuất ra một cái lệnh bài, Lô Kỳ đứng người lên, đang tra xem hết lệnh bài đằng sau, cung kính đi hành lễ. Hướng về sau vung tay một cái, đã sớm chờ đợi mấy tên binh sĩ liền mở ra nặng đến ngàn cân cửa lớn. Tại mắt thấy Doanh Chính một đoàn người sau khi đi vào, lại lần nữa đóng lại nặng nghề cửa sắt. A a. 5000 tên sát tướng vệ sĩ ngay tại khí thế ngất trời huấn luyện, xạ kích, một đối một chân thực giao chiến, chỉ bất quá vì để tránh cho thương vong mà đổi thành kiếm gỗ. Một bên khác, tại nhìn không thấy bờ rộng lớn trên thảo nguyên, 20000 Hoàng Kim Hỏa Long cưỡi chia làm hai đội, đang tiến hành thông thường quân sự diễn tập, tại không có chiến sự hiện tại, chỉ có không ngừng huấn luyện mới có thể bảo trì nó tinh nhuệ thực lực. Nương theo lấy tiếng vó ngựa như sét đánh nổ vang, đầy mắt đều là xa Trần Phi Dương. Một cỗ nồng đậm túc sát chi khí tràn ngập ra. Đế sư, nhìn ta đại tần dũng sĩ như thế nào? Doanh Chính hét lên bên cạnh Trần Trường Sinh, trong giọng nói mặc dù vẫn như cũ ngày xưa bình thản, khả Trần Trường Sinh còn có thể cảm nhận được thủy hoàng thể nội bộc phát kiêu ngạo, đây là Doanh Chính kiêu ngạo, đây là hắn cả đời tâm huyết, đúng là có cái này đại tần quân đoàn là dựa vào, mới kết thúc 800 năm loạn thế. Tại thế gian, giống như thần binh hạ phàm, cử thế vô địch. Trần Trường Sinh cẩn thận dò xét một phen đằng sau, cho thủy hoàng đáp án của mình. Từ khi đoàn người mình đến đây, Trần Trường Sinh ngay tại quan sát đến hết thảy xung quanh. Nhìn thấy liền xem như binh sĩ đều biết thủy hoàng, bệ hạ của mình, vẫn như trước cần cho đi lệnh bài mới có thể tiến nhập. Lời nói đi đôi với việc làm, quân kỷ nghiêm minh, có thể thấy được luống đúng. Tại sau khi đi vào, tàn khốc cùng cường độ cao huấn luyện, không có người nào bất mãn, mạnh mẽ thân thể, có thể chọc tan bầu trời đấu trí, chèn ép làm cho không người nào có thể hô hấp sát lục chi ý, trong mắt lạnh nhạt, không sợ hãi, tựa như sắt thép duệ sĩ. Không một không nói rõ đây là một chi bách chiến chi sư. Có thể Doanh Chính nghe xong, lại không thế nào hài lòng, mà cho mày. Trần Trường Sinh vị này đế sư nhìn như tại tán dương đại tần chi binh cử thế vô địch, kỳ thực là đang nhắc nhở chính mình, đại tần bây giờ quân đội chỉ có thể ở thế gian xưng hùng xưng bá, cũng không thể có cùng trời tác chiến năng lực bốn. Cách đó không xa quân doanh đại trướng, mặt tướng Mông Điểm tham kiến bệ hạ. Mông tướng quân xin đứng lên, công chúng tướng sĩ triệu tập tại quảng trường, chẳng có việc phân phó. Mông Điểm mặc thiên ngoại huyền thiết chế tạo áo giáp, có chút không hiểu nhìn về phía đế sư cùng thừa tướng, hy vọng bọn họ có thể cho chính mình một đáp án. Không thể nói, không thể nói. Lúc này, Trần Trường Sinh cùng Khổng Minh sử một ánh mắt cho Mông Điểm, phảng phất ước định cẩn thận đồng dạng. Muốn trêu chọc một chút vị này đại tần quân đội định hải thần châm, kình thiên chi trụ. Nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, Mông Điểm biết mình khỏi phải nghĩ đến hỏi ra cái gì, bất đắc dĩ ra ngoài triệu tập binh mã. Đông, đông, đông. Theo một trận nặng nề, du dương tiếng trống vang lên. Một giây sau, Doanh Chính bọn người rõ ràng cảm nhận được đại địa ngay tại có chút rung động, so trong truyền thuyết địa long xoay người còn mãnh liệt hơn. Không đến thời gian một chén trà công phu, toàn bộ đại doanh, 100000 Hoàng Kim Hỏa Long cưỡi đã tập hợp chờ lệnh, 4. Tại bình thường chỉ huy trên chiến đài, các binh sĩ phát giác trừ của mình Mông Điểm đại tướng quân, còn có người mặc long bào màu đen một người đứng tại trung ương nhất địa phương, mặc dù bên cạnh đều là vạn cổ hào kiệt, nhưng cũng mảy may và không được hắn mị lực. Hiện tại hắn đứng ở chỗ đó, đó chính là thế giới trung tâm. Cái thứ 4 là vậy hạ. Vô số song cùng nhiệt ánh mắt tập trung ở Doanh Chính trên thân, Thủy Hoàng hiển nhiên đã sớm thích ứng, vung tay lên. Ngàn vạn linh quang dung nhập mỗi một cái hoàng kim hỏa long cơ thể nội, một bộ tên là thần tượng trấn ngục kình công pháp khắc vào trong đầu, vung đi không được. Đại Tần các tướng sĩ, cải biến vận mệnh thời cơ đã mà tới tu luyện tốt bộ công pháp kia, tương lai sẽ thuộc về ta Đại Tần thiên địa. Đại Tần vào năm. 100,000 tướng sĩ vung tay hô to, Thủy Hoàng sắp thành tiền kỳ ngộ giao cho bọn hắn, phần này bác gái thiên hạ lòng dạ mới khiến cho bọn hắn thật sâu bội phục cùng đi theo. Hôm nay to lớn Tần là dựa vào Thủy Hoàng bọn người ở tại trèo trống, xem thử tương lai, chính là những ngày các huynh đệ chống lên một mảnh bầu trời. Phạt tiên, sẽ không xa. Chương 58 chỉ có trong lòng ý khó bình. Bây giờ nhìn phía dưới 100,000 Đại Tần thiết kỵ nóng bỏng như lửa ánh mắt, một viên tên là vận mệnh hạt giống đã lặng yên trong lòng bọn họ nảy mầm. Nếu như thế, thân ta là đế sư cũng nên tận một phần sức mọn. Trần Trường Sinh khỏe miệng cười khẽ, trên ngón trỏ thiên nhất chỉ, nguyên bản tinh không vạn lý trời quang đống nhiên ảm đạm xuống. Đêm tối bao phủ cửu tiêu, mông mông bụi bụi mây mưa ép hướng thành đến, hoàn toàn mờ mịt, âm trầm đáng sợ. Trần Trường Sinh tay làm kiếm chỉ, từ trên trời mở ra một đường vết rách, bản cho người ta nặng nề mây đen tựa như thật mỏng bố lụa. Đêm tối bên ngoài là tinh không sáng chói, mỹ lệ ngân hà cuồn cuộn mà đến, mang theo hy vọng rửa sạch thế gian bất công cùng bi ai. Đi. Ngập trời ngân hà bên trong, thỉnh thoảng nổi lên từng đóa bọt nước, bầu trời hạ xuống mông lung mưa nhỏ. Giọt giọt phóng ánh sáng long lanh, tựa như dương chi bạch ngọc, nội bộ càng có từng viên khác biệt sắc thái tinh thần chi linh đang lóe lên quan mang. Mỗi một cái giọt nước tại Trần Trường Sinh chỉ dẫn phía dưới, cùng mỗi một cái hoàng kim hỏa long cưỡi đại tần tinh anh nhao nhao phát sinh của mình. Dung hợp, thăng hoa. Như vậy hoàn mỹ vô khuyết kỳ tác, để hơi thở dốc, có chút hư nhược Trần Trường Sinh thỏa mãn cười một tiếng. Cái này, đế sư đại tài. Doanh Chính, Mông Điểm, thừa tướng của Minh. Ba vị này tùy tiện dậm chân một cái, toàn bộ Đại Tần đều muốn run ba run tồn tại kinh khủng, cũng vì đế sư hành động vĩ đại này mà sắc mặt động dung. Tu đạo khó, khó mà lên trời. Đông đảo chúng sinh, ước vạn sinh linh ở trong, trừ từ xưa đến nay liền cao cao tại thượng thần Phật bọn họ, chỉ có không đến mấy chục vạn tu tiên giả tồn tại. Có thể thấy được nó đối với tư chất, căn cốt, khí vận bốn, yêu cầu đến cỡ nào hà khắc. Mà đế sư hiện tại lấy tay làm kiếm, thể nội bộc phát ra hạo nhiên chính khí làm dẫn, kích phát nho ra kiếm khí dẫn động mây gió đất trời. Đem thiên đỉnh trọng binh trấn giữ, các lộ đại năng trận pháp ra chỉ ngân hà chi thủy trở xuống. Đây đối với trên trời chi tiên đều bảo vật chân quý, bị đế sư dùng tự thân hạo nhiên chính khí lấy, mà đúc thành hoàng kim hỏa long cưỡi tu đạo chi cơ. Nghịch thiên cải mệnh a. Nhân sinh đến đã được quyết định từ lâu mỗi người mệnh cách, có người nghèo hèn như cỏ rác, có người tên để bằng vàng, quấy miếu đường phong vân, càng có người đánh vỡ nhân thần giới hạn, vũ hóa thành tiên. Vạn trượng hồng trần, mỗi cái sinh linh đều là trong bể khổ phụ du, tranh độ tranh độ. Hiện nay, đế sư lại vì cái này 100,000 tướng sĩ nghịch thiên cải mệnh, phần ân tình này sao mà chi trọng. Không thua gì một lần nữa nhân sinh. Đế sư tri ân, chấp ở chỗ này thay thế đại tần tướng sĩ cảm ơn. Doanh Chính sắc mặt động dung, chậm rãi đi đến Trần Trường Sinh trước mặt, chậm rãi làm một đại lễ. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Những binh lính này đều là Doanh Chính con dân, đối với đế sư hành lễ là tạ tha cải mệnh tri ân, tu đạo chi cơ đế sư đã vì đó đúc thành, Khổng Minh bất tài, cái này bất khuất chi hồn liền để Khổng Minh làm thay đi. Khổng Minh nhẹ lay động cổ lông, chính mình vị thừa tướng này cũng nên tận một phần lực. Thiên mệnh, bát quái. Khổng Minh bên người hiện ra từng viên trận pháp kết tinh, tại hư không tạo thành phức tạp thiên lang hồn phách trận. Ngao, to lớn thiên lang chi hồn hấp thu trung quanh ngàn dặm bên trong vô tận linh khí. Ầm ầm ba, nứt dung, thiên lang chi hồn phân liệt, từng đạo hư vô mở mịt thiên lang chi hồn hóa thành lưu quang dung nhập mỗi một tên hoàng kim hỏa long cưỡi thể nội. Hỏa diễm, thiêu sạch vạn vật kim diễm, từ mỗi một tên hoàng kim hỏa long cưỡi thể nội ầm vang bộc phát, tại ngọn hỏa diễm này bám vào phía dưới, dưới hông chiến mã phát ra giao long thanh âm. Huyết mạch tiến hóa, vô số huyết mạch gen hạt gây dựng lại, tái sinh, cuối cùng hóa thành mười trượng đốt biển giao long. Nhìn xem cái này biến hóa nghiêng trời lệch đất, cường thịnh khí thế liền xem như so sánh trên trời 100,000 thiên binh thiên tướng cũng đủ rồi. Lần này yên lặng đứng ở một bên, không có chút nào cảm giác tồn tại Mông Điểm trong lòng đều muốn cười nở hoa. Đều là người tốt à, thật sự là vừa đáng yêu, lại vô tư ai những này binh đều là Mông Điểm thủ hạ, thực lực bọn hắn tăng lên, muốn nói cao hứng nhất trừ Thủy Hoàng, chính là cái này Mông Điểm đại tướng quân năm. Sau 3 ngày, Hàm Dương ngoài thành. Trần Trường Sinh thân mang một bộ áo xanh, chung quanh ngừng lại một cỗ bình thường xe ngựa. Thiên Sinh, lại phải rời đi Hàm Dương. Khổng Minh không bỏ được nhìn qua Trần Trường Sinh. Gia hỏa này luôn luôn tìm cho mình lý do vụng trộm trốn đi, cái này còn lại làm việc không cũng chỉ có thể giao cho mình sao? Liên xem như Khổng Minh cái này sử thượng lấy công việc điên của người, cũng không nhịn được trong lòng hơi có chút phàn nàn. Từ trước đến nay thế gian này, còn chưa đi khắp thế gian phồn hoa, chúng sinh muôn màu học thức của ta hay là nông cạn, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, chi hành hợp nhất, chỉ có dạng này, ta mới có thể chân chính đốn ngộ. Gặp Trần Trường Sinh đều nói đến nước này, Khổng Minh cùng Doanh Chính cũng không tiện quên nhiều. Tiên sinh, coi như đi, làm ta đại tần đế sư, cũng nên đổi một cỗ xe ngựa xa hoa. Mông Điểm tả hữu dò xét, càng phát ra nhìn xe ngựa này không vừa mắt, làm hắn đại ân nhân, sao có thể ngồi cái này xem xét liền sóc này lợi hại, không thoải mái cũ nát xe ngựa đâu. Đang lúc Mông Điểm chuẩn bị đổi đi, Trần Trường Sinh kịp thời ngăn trở hắn. Chính mình chuyến đi này cũng không phải vì dạo chơi ngoại thành, lữ hành, ngồi xe ngựa xa hoa không thích hợp. Các vị, sau này còn gặp lại. Tại bãi biệt Mông Điểm bọn người đằng sau, Trần Trường Sinh một người điều khiển xe ngựa ung dung mà đi, từ xa nhìn lại, tiêu sái bên trong lại dẫn mấy phần cô độc. Trên trời bị chia làm hai nửa, trên đất hoa cỏ cũng giống như biết được đế sư đi xa, mà không ngừng bốn chỗ gột rửa năm. Đoạn đường này đi tới, Trần Trường Sinh thấy được chúng sinh muôn màu. Tại trong núi sâu rừng già, có cổ tháp ngàn năm tọa lạc, trong đó Phật Đà dùng hoàng kim điêu khắc, cứ như vậy Phật môn tịnh địa, hất lên từ bi áo ngoài, bên trong đều là hút người như cỏ sâm nhiên nữ quỷ. Phàm là có qua đường người, chỉ cần đi vào cái này cổ tháp ngàn năm, liền sẽ bị mỹ mạo nữ quỷ bọn họ dẫn dụ, mà bị đoạt đi tinh phách, hóa thành trắng ngần bạch cốt. Phật môn chi địa lại trở thành một đám nữ quỷ tàng ô nạp cấu chi địa, thật là khiến người ta châm chọc a. Trần Trường Sinh đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy cái này trắng ngần bạch cốt, cũng không nhịn được rơi vào trầm mặc, mặc dù cũng không nói gì, có thể lửa giận ngập trời tràn ngập lồng ngực, trên tay bạo khởi nhiều sợi gân xanh biểu đạt giờ phút này không an tĩnh nội tâm. Một đạo sáng chói kiếm quang xẹt qua chân trời, tòa cổ tháp ngàn năm này tính cả trong đó ác độc nữ quỷ bọn họ hóa thành hư không. Bắt ngát hoang mạc, ăn thịt người khách sạn, làm cho người thèm ăn mở rộng bánh bao nương theo lấy từng đầu nhân mạng. Không biết bao nhiêu người tuyệt vọng, xương khô khắp nơi trên đất, oan hồn bất tán, quanh quẩn một chỗ giữa thiên địa. Hắn càng trông thấy, từng cái vàng son lộng lẫy chùa miếu, mặc kệ cung phụng là Phật, là thần, Trần Trường Sinh chỉ thấy bọn hắn hút vạn gia hương hỏa, nhưng lại chưa bao giờ đáp lại. Ngược lại, mỗi lần hạ xuống ôn dịch, thiên hai, tham lam gương mặt để cho người ta buồn nôn. Đi ra đại tần biên cảnh, mới gặp chúng sinh khó khăn. Thân ảnh gầy yếu đứng ở mưa rào xối xả bên trong, có thể trong mắt lại càng phát sáng tỏ sáng chói. Đã đi thánh hiền lộ, hiệu cổ nhân, bình thiên, là chúng sinh phổ độ. Chính mình một thân một mình, chỉ có trong lòng ý khó bình ba. Chương 59 hiểu ra bản tâm chấn diệt yêu vương. Cổ phong đang không ngừng gào thét, băng lanh thấu xương mặt hồ lướt qua từng đạo tàn ảnh. Ban ngày đã qua đời, vĩnh dạ chậm chậm mà đến. Đêm tối như mực, nguyệt hoa giống như xương. Miểu miểu giữa thiên địa, độc hưu Trần Trường Sinh một thân một người hình xào xạc đứng trong trời đất. Một mảnh đen kịt, trong con mắt của hắn mang theo một tia mê mang, đối với cố hương tưởng niệm chi ý càng tăng thêm. Thế giới này lẽ ra không nên như vậy. Trần Trường Sinh đời thứ nhất sinh hoạt tại Mỹ Lệ Lam Tinh, nơi đó văn minh, phú cường, hài hòa, yên ổn. Nơi đó có hoàn mỹ pháp luật điều văn, có một đám đáng yêu dễ thân đám người ở phía trước phụ trọng tiến lên. Nơi đó tràn đầy hết thảy mỹ hảo, liền xem như trong hư vô thiên đường, thánh khiết thiên sứ vị trí đều không có nơi đó có thể mang cho người ta thỏa mãn hạnh phúc. Chính là trải qua như vậy mỹ hảo quá khứ, đối mặt cái này tàn khốc vô tình, xem nhân mạng như là cỏ rác thế giới tu tiên, nơi này có chân chính thần phận. Nhưng bọn hắn cũng không có gieo rắc tường hòa, hào quang thánh khiết, mà là quan sát thiên địa, trên mặt vẻ lạnh lùng, hờ hững chí chi, đâu để ý đại địa vạn linh chi sinh tử. Mỗi một chỗ cơ duyên, thường thường phía sau nương theo lấy rất nhiều đại thần thông giả đủ loại tính toán, nhiễm các loại nhân quả. Mỗi một giây, đều nắm chắc ngàn sinh linh sinh cơ tiêu tán, hồn quy địa phủ, càng có bi thương người, linh hồn bị thôn phệ, chân linh tiêu tán, ngay cả trốn vào lục đạo luân hồi cơ hội đều không có. Tại cái này khoác lác Tây Du thế giới, Trần Trường Sinh cùng nhau đi tới, xấu xí không chịu nổi nhân tính, mặt ngoài rên rỉ, kỳ thực lấy chúng sinh là lô. Mỗi lần nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh luôn cảm giác chính mình mặc dù thân đến tận đây phương, như trước vẫn là một cái khách qua đường muốn. Đông, đông, đông. Sờ lên ngực, Trần Trường Sinh hai mắt nhắm lại, cảm nhận được chính mình nóng bỏng trái tim tại mãnh liệt nhảy lên. Ngươi cũng đang vì bọn hắn bi thương sao? Ầm ầm ba. Trong đêm tối, một đạo thiểm điện vạch phá tấm màn đen, tán phát một chút ánh sáng nhạt chiếu ở Trần Trường Sinh trên mặt. Từ khi lại tới đây, hắn vẫn luôn tại đè nén. Đối với thế giới này băng lãnh tàn khốc phát tắc, hắn không có nhìn. Có thể cuối cùng không có cảm động lấy, có thể tích lũy nỗi lòng một ngày nào đó muốn tìm tới cái chỗ tháo nước mà phát tiết ra ngoài. Đi qua vạn dặm hoang mạc, thiên sơn đứng vững thần sơn, náo nhiệt đô thị phồn hoa, đại dương mênh mông không nhìn thấy bờ biển cả bốn. Toàn bộ thế giới đều bị Trần Trường Sinh từng bước đạp một lần, chân chính cảm ứng được đại địa nhảy lên, mọi loại cảm xúc tràn vào trong lòng. Tại thời khắc này, hắn thay đổi, cũng không tiếp tục là một cái vội vàng mà qua của chúng, hắn cùng phương này huyết mạch tương dung, tâm niệm kích động. Lực lượng của hắn đủ để cùng Như Lai các loại chống lại đi thánh hiền đường, cái này trong lòng liền nên chứa thiên hạ đông đảo chúng sinh. Nếu trong lòng ý khó bình, sao không càn khôn khẽ động, phá toái mây xanh, che kín cái này vô tình thiên đạo? Chỉ vì bình trong nội tâm của ta ý. Nguyên lai thập nguyệt liệt hỏa chưa bao giờ trong lòng ta dập tắt, chỉ đợi ta thanh tỉnh thời điểm, một lần nữa thiêu đốt. Cái này gian nan thế giới, cái này vạn năm không đổi pháp tắc, cũng nên đổi một cái. Nghĩ thông suốt hết thảy, tâm niệm thông suốt. Phía trước chính là khang trang đại đạo, nho ra ban thánh đã thành, thánh cảnh không xa vậy. Nhất niệm phía dưới, một vòng hạo nhật từ từ bay lên, ấm áp hào quang một lần nữa chiếu rọi mảnh này cổ lão đại địa. Bốn. Cứu mạng a. Nơi xa bàng bạc yêu khí bao phủ, mấy ngàn danh nhân tộc hốt hoảng mà chạy. Các ngươi chạy không thoát, ha ha, tại ẩn chứa đạo đạo thiểm điện mây đen, Kim Sĩ đại bằng điệu khặc khặc cười một tiếng. Lấy tu vi của hắn, nhẹ nhàng khẽ hấp, liền có thể đem những sâu kiến này nuốt vào trong bụng, thỏa mãn một chút miệng lưỡi chi dục. Nhưng hắn lại không, bọn hắn đảo vong mà tán phát sợ hãi, tâm tình tuyệt vọng, để trong lòng hắn càng thêm vui sướng. Dù sao bọn hắn đều chạy không thoát, tự mình ngã không bằng chơi một chút trò chơi mèo vờn chuột, chờ bọn hắn tuyệt vọng ngồi liệt trên mặt đất lại ăn một miếng rơi. Suy nghĩ một chút, liền tuyệt đối mỹ vị không gì sánh được gần. Nơi đó như có người. Tại Kim Sĩ đại bằng điệu thần thức bắn phá bên dưới, đã nhận ra Trần Trường Sinh thân ảnh. Đây cũng là Trần Trường Sinh cũng không có tận lực che giấu mình, nếu không liền cái này nhỏ nhỏ yêu vương có thể phát giác được hắn tồn tại. Ha ha, lại nhiều một chút khẩu phần lương thực. Cái này mấy ngàn chạy trốn trong dân chúng, trẻ có già có, tại trải qua Trần Trường Sinh bên người, nhìn thấy hắn đứng tại chỗ mà thờ ơ, nhịn không được thuyết phục. Tuổi trẻ hậu sinh, chạy mau a. Một lão nhân không đành lòng, giữ chặt Trần Trường Sinh ống tay áo liền chuẩn bị về sau chạy. Nhân tính chi tốt. Lão giả, thiếu yêu một cái, nhìn ta chém giết nghiệt xúc này. Tại lão giả trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Trần Trường Sinh vừa sải bước ra hư không, tương lai thế rào rạt Kim Sĩ đại bằng điệu cho ngăn lại. Xem ra hay là một người tu đạo, nho nhỏ tu đạo, ngay cả tiên đều không phải, cũng dám ngăn cản bản yêu vương. Mặc dù Kim Sĩ Đại Bằng Điểu có chút ngoài ý muốn, có thể người tu đạo huyết nục càng thêm mỹ vị thơm ngọt, trong mắt tham lam chi ý miêu tả sinh động. Hắn nhưng là vô pháp vô thiên cái thế đại yêu vương, huống chi sau lưng mình thế nhưng là có phương Tây Linh Sơn một đám Phật đã làm chỗ dựa. Chỉ cần không chọc tới những đại thần thông giả kia, ở đâu không có khả năng hoành hành bá đạo, yêu tộc đã trở thành thần Phật tọa hạ ác quyền. Nghe nói như thế, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu sắc mặt lạnh lẽo, liền xem như sự thật, thế nhưng không phải hắn có thể để lộ tấm màn che này. Thanh thanh thật thật ở tại Linh Sơn, còn có thể sống tạm một quãng thời gian, vì sao đi ra họa loạn ta nhân tộc sinh linh? Vâng. Giả thiên cái địa hạo nhiên chính khí bộc phát, Trần Trường Sinh chân đạp một vùng ngân hà, trung quanh hư không đều cùng nhau chấn động. Hư ảo bút lông, trên bầu trời viết xuống một cái chu. Nho ra chuẩn thánh chi pháp kinh thiên đằng không mà lên, từng đạo cường đại thần thông tạo thành sát phạt chi thuật đánh nát ra vết nứt hư không, chém xuống thiên hà mười vạn dặm. Đại khủng bố. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu mặt sinh mồ hôi lạnh, trung quanh thời không đã bị một mực phong tỏa, mỗi một chỗ đều giấu giếm sát cơ, chỉ cần mình khẽ động, tuyệt đối sẽ chết. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu không kịp hối hận, chính mình vì sao muốn trêu chọc tôn này nhân loại đại năng? Muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, chỉ có thể lộ ra lá bài tẩy của mình. Nương theo một tiếng cổ quái tiếng chim hót, một tôn khổng lồ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bản thể chân thân bại lộ tại giữa hư không. Thi triển ra bản mệnh chân thân, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu hiển nhiên là muốn liều mạng. Chỉ cần gánh vác, nơi này kinh thiên sóng pháp lực tuyệt đối sẽ kinh động Linh Sơn. Đến lúc đó chính là mình sinh cơ. Hừ, có thể để ngươi chạy trốn. Trần Trường Sinh thể nội lửa giận không có theo thời gian mà dập tắt, ngược lại càng thêm tăng vọt. Một cái chú chữ, trấn áp lại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu chân thân, yêu tộc cường hoành không gì sánh được thể phách vết thương chồng chất. Mặc cho hắn đủ kiểu dãy rủa, cũng không thể thoát khỏi, chẳng cần biết ngươi là ai, dám đả thương ta, Linh Sơn sẽ không bỏ qua ngươi. Đều đến đèn cạn dầu thời khắc, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu vẫn như cũ còn đang kêu gào, hắn không tin, thật sự có người dám cùng toàn bộ Linh Sơn đối kháng. Trần Trường Sinh đi tại yêu vương trước mặt, như là bạch ngọc ngón trỏ điểm tại hắn giữa lông mày. Kiếm khí sắc bén trực tiếp xoắn nát Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nguyên thần, một đời yêu vương như vậy vẫn là ba. Chương 60 bước lên đường về 500 năm trước. Làm khoác lác Tây Du thế giới còn sót lại không có mấy vị cái thế yêu vương, vụ trộm đều có vô số song không biết tên ánh mắt tại một mực giám thị. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không bị Quan Âm Đại Sĩ đánh vào luân hồi, Như Ma Vương không ôm chí lớn, trầm mê ở các loại mỹ nhân hương bên trong không thể tự kiềm chế. Mà thân là Như Lai cậu Kim Sĩ Chim Đại Bàng ỷ vào Linh Sơn làm sàng làm bậy, làm hại một phương. Bây giờ, vị này hỗn loạn nhiều năm hung ác yêu vương, hôm nay thiên đạo tốt luân hồi, ngày khác chi nhân, mới gieo xuống hôm nay chi quả. Tại bị Trần Trường Sinh dùng hạo nhiên chính khí cho diệt thần hồn đều tổn hại, liền xem như lai loại đại thần thông này người cũng không thể từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà đưa nó chân linh cho một lần nữa vớt ra. Vành ba, từng tia vết rách đống nhiên che kín Kim Sĩ Chim Đại Bàng bản thể chân thân. Sau một khắc, sáng chói kim quang nương theo lấy từng tia vết rách nứt toát ra đến. Đầy trời đỏ thâm huyết vũ mà hàng, có dính yêu vương nhục thể cùng chân huyết đổ vào đại địa bị một cỗ linh khí nồng nặc chỗ thoải mái. Không ngoài 10 năm, nơi này tuyệt đối có thể so sánh một chút cỡ nhỏ động thiên phúc địa 4. Tại Kim Sĩ Chim Đại Bàng vẫn là thời điểm, toàn bộ đại thiên thế giới thiên đạo đều phát sinh biến hóa. Dù sao cũng là Như Lai cậu, tại phương Tây Linh Sơn cũng có lưu một tôn Phật Đà vị trí, cùng phương Tây khí vận mật thiết tương liên. Hắn cái này một vẫn lạc, phương Tây Linh Sơn. Như Lai dừng lại giảng đạo, toàn thân khí tức cũng hơi suy yếu mấy phần, về phần những cái kia mấy vạn chi chúng tiểu sa di tại khí vận khiên động bên dưới, miệng phun tinh huyết. Phật chủ, giáo ta. Quan Âm đại sĩ sắc mặt đại biến, muốn đối với Như Lai nói cái gì, có thể có chỗ cố kỵ cuối cùng cũng không nói ra miệng. Như Lai có thể nào không rõ Quan Âm đại sĩ ý tứ, chuyện này đối với tại Linh Sơn cũng là một cái sự đả kích không nhỏ, hay là chính mình vị Phật chủ này tới nói càng thêm phù hợp. Dù sao gia hỏa kia cùng chính mình thoát không khỏi liên quan. Nghĩ tới đây, tính như mặt nước phẳng lặng tâm cảnh cũng bị có chút quấy nhiễu, có thể đối mặt tọa hạ một đám Phật đà, trong lòng thở dài một hơi, chậm rãi làm một cái Phật lễ. Ta Phật môn đệ nhất hộ pháp, Kim Sĩ Chim Đại Bàng bị không biết tên cường giả chém giết, chân linh tiêu tán. Lời này vừa nói ra, tất cả La Hán, Bồ Tát cùng Phật đà đều run lên trong lòng. Kim Sĩ Chim Đại Bàng tuyệt thế hung uy đã sớm truyền khắp toàn bộ Linh Sơn, trừ mấy vị tồn tại, liền không có thần Phật là cái này cái thế yêu vương đối thủ. Nhưng chính là như vậy tồn tại, liền bị diệt chân linh không còn. Là ai? Ai đang cùng Phật môn đối nghịch? Trong lòng bọn họ, đây là một trận mưu đồ đã lâu nhằm vào Phật Sơn âm mưu. Phương này thiên đạo đại thế tại Phật môn, có thể khó tránh khỏi sẽ tứ phía gây thù hằn. Là thiên đỉnh vị kia đại thiên tôn, hay là kéo dài hơi tàn nói dạy vị kia kế đạo tổ rời đi hỗn độn, đằng sau vị kia đạo môn đại thần, hay là nhân gian vị kia kết thúc 800 năm phân tranh, nhất thống nhân gian nhân vương. Phật chủ, việc này quyết không thể từ bỏ ý đồ. Lập tức đuổi bắt sát hại đại hộ pháp kẻ cầm đầu. Tính khí nóng nảy phục hổ La Hán nhảy ra ngoài, coi như biết được có can đảm trêu chọc Phật môn tuyệt đối có chính mình lực lượng, có thể chính mình Phật môn làm mưa làm gió mấy cái nguyên hội, nếu là một điểm động tĩnh đều không có, Linh Sơn uy nghiêm liền không còn sót lại chút gì. Phục hổ La Hán đường nội, thiên cơ hỗn loạn, liền xem như bản tôn cũng không tính ra người giật dây này. Như Lai lửa giận trong lòng tăng vọt, có thể coi là chính mình dùng tới toàn bộ thực lực cũng không có tính ra cái này đánh giết người hộ pháp. Hiển nhiên đối phương che giấu thiên cơ, muốn tìm được đối phương quả thực là lời nói vô căn cứ. Phục hổ La Hán còn muốn nói tiếp cái gì, bị một bên hàng lòng kéo lại, đối với hắn mấy mắt. Liền ngay cả Phật chủ cũng không có cách nào, cái này thua thiệt chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Như Lai trong lòng hối hận à, mặc dù Tây Du đằng sau, liền để Tôn Ngộ Không kế nhiệm Phật môn đại hộ pháp vị trí, có thể Kim Sĩ Chim Đại Bàng cái này cao cấp chiến lực cũng là không thể thiếu. Đến cùng là ai? Như Lai nhìn về phía thiên địa, Tây Du đã lửa xém lông mày, lại biến cố đột phát, sự an lòng của hắn định không xuống bảy. Phật môn. Ha ha. Trần Trường Sinh xuất thủ, liền muốn làm đến gọn gàng, tuyệt sẽ không lưu cho Linh Sơn dấu vết để lại. đang quyết định ma diệt kim xí chim đại bàng chân linh, liền dùng vĩ lực quấy phương này thiên cơ, không hợp thói thường thế giới 4. Cứ như vậy một ngụm thôn tính tiêu diệt mấy triệu sinh linh, trên tay dính đầy vô tận oan hồn yêu vương, vậy mà có thể trở thành phương Tây Linh Sơn Phật môn đại hộ pháp, không buồn cười sao? Phật môn có câu nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Người tốt cần cả đời khổ tu, lĩnh ngộ Phật môn chân lý, cứ như vậy, kinh lịch vạn tiểu khó khăn, đều không nhất định có thể chứng được La Hán vị trí. Có thể làm tận chuyện xấu ác nhân, lẽ ra xuống đất phủ, đi A Tị đạo, nhận hết 18 tầng địa ngục, có thể bỏ xuống đồ đao, liền có thể lập địa thành Phật. Ha ha, rồi trá Phật môn a. Chính là càng phát ra xâm nhập hiểu rõ vùng thiên địa này, đối với những này thần Phật khỏe miệng nhìn rõ ràng. Trong lòng yếu ớt một tia hy vọng, cứ như vậy theo gió tiêu tán. Cái này vẫn đục thế giới hắc ám, đây là để cho người ta rất khó chịu a dơ cao trong tay thánh diễm, đốt đi, đốt sạch đây hết thể đi ba. 4. Nên trở về. Dùng chân đi khắp đại địa, căn cứ tâm linh chỉ dẫn, Trần Trường Sinh một lần nữa bước lên đường về. Sau một tháng, lần nữa đạp vào đại tần quốc thổ, Trần Trường Sinh cảm thán thật lâu, đây là nhà của mình, rửa sạch duyên hoa, trở lại cố hương chữa trị nội tâm lo nghĩ. Một tháng biến hóa là to lớn, đại tần diện mạo cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Nhân lực thời đại đã qua, tại tổ long cùng mình hoạch định xuống, tăng thêm chính mình cho tổ long chư thiên hệ triệu hoán thống cung cấp đại lượng nhân tài. Trận này ngàn năm không có chi tình thế hỗn loạn, mới không có tại cái này dồn dập bước chân bên dưới chạy sai quỹ đạo. Người người rồi giàu không lo, càng có hai chỗ học viện tựa như đại tần bên trong cự thú nằm ngang. Tinh Hà khoa học kỹ thuật thành thần học viện, do siêu thần cấp văn minh người quan sát tổ chức, tuyển bạt khoa học kỹ thuật thiên tài, đào tạo thành thần. Một cái khác đại tần tu đạo thư viện, nó viện trưởng chính là đại danh đỉnh đỉnh thừa tướng Ngọa Long của mình. Hết thảy đều đang hướng về càng tốt đẹp hơn tương lai phát triển. Nhân đạo khí vận hóa thành nhàn nhạt kim quang, tập trung đến đại tần vương đô Hàm Dương thành. Nguyên bản bị thần Phật phong tỏa hấp thu nhân đạo khí vận một lần nữa về tới Nhân Vương Doanh Chính trong tay. Vị cách, tại Trần Trường Sinh xem ra, Doanh Chính Nhân Vương vị cách ngay tại dần dần tấn thăng trở thành nhân hoàng. Trần Trường Sinh cũng không có tại đại tần cảnh nội quá nhiều lưu lại, mà là một lần nữa trở lại chính mình mới vừa tới đến thế giới này địa phương. Ngũ Nhạc Sơn, lưỡi búa giúp những sơn tặc kia đã biến mất vô tung vô ảnh, Nưu Ma Vương cũng từ bản ti động bên trong rời đi. Vạn niên kim cương thạch bị Trần Trường Sinh một trường gỗ nát, sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi. Nguyệt quang bảo hạp trống rỗng hiện lên ở Trần Trường Sinh trước mặt. Cố định vận mệnh, ta cũng không nên lại cự tuyệt. Thiên hạ chúng sinh khó khăn, ta vì nhân tộc đế sư, vốn nên phù hộ nhân tộc, bảo đảm ta nhân tộc tân hỏa bất hủ. Nhẹ nhàng niệm động ba nhược đợt rồ mi, một trận thời không mê muội, lại mở mắt, đã đi tới 500 năm trước. Chương 61 kim cô một mang không còn phàm nhân. Vượt qua thời không xuất hiện hỗn loạn cảm giác tại Trần Trường Sinh ý thức cường đại trước mặt không có một tia khó chịu. Thời không uy lực, không phải thường nhân có thể khống chế. Có một câu nói làm cho tốt, thời gian là đế, không gian vi hoàng. Đây là hai đầu mười phần khó mà khống chế chí cao đại đạo, tới có thể địch nổi chỉ có vận mệnh, nhất quả, lực chi đại đạo, hủy diệt. Tại cái này thời không xuyên thẳng qua bên trong, không ngừng có thời không loạn lưu quét sạch Trần Trường Sinh thân thể gầy yếu, đều bị chung quanh hạo nhiên chính khí cho chấn thành bụi phấn. Vành ba. Trong hắc ám, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, nương theo lấy một trận nhỏ xíu không gian ba động, Trần Trường Sinh thân ảnh xuất hiện ở 500 năm trước. Ngay tại Trần Trường Sinh biến mất trong nháy mắt, Tổ Long cùng Khổng Minh đều đã nhận ra, dù sao thân là đại tần đế sư, cùng khí vận chăm chú tương liên. Xem ra, sự tình nên sớm một chút tiến độ 4. Cái này chính là 500 năm trước sao? Ngữ khí của hắn mang theo một tia lạnh nhạt, có thể luôn có từng tia ý lạnh tại thân thể vần quanh. Trần Trường Sinh khổng lồ thần thức bao phủ toàn bộ khoác lác Tây Du thế gian, cũng không có kinh động những cái kia cao cao tại thượng, chỉ biết hưởng lạc thần Phật bọn họ ánh mắt. 500 năm trước, quân hùng phân tranh, đại tần hay là một cái không đáng chú ý tiểu quốc, thiên địa bị chia năm xẻ bảy. Mọi người trôi dạt khắp nơi, coi con là thức ăn không còn là mọi người trong truyền thuyết cố sự, đói ăn vỏ cây đều là một loại xa xỉ, mỗi ngày đại lượng sinh linh đều tại khẩn cầu thương hại. Có thể chúng sinh chi khó khăn, hóa thành bàng bạc tín ngưỡng lực bị thần Phật bọn họ tham lam hấp thu. Cửa sơn rượu thì tối, đường có xương chết quóng. Đây không phải mộng cảnh, mà là hiện thực. Các quý tộc thì cá xa hoa lãng phí đến cực điểm, căn bản cũng không quan tâm chúng sinh chết sống, đất cằn nghìn dặm, bạch cốt khắp nơi trên đất. Bi ai, đây là nhân tộc bi ca, 4. Trần Trường Sinh nắm chặt song quyền, ngẩng đầu nhìn về phía thượng thương, xuyên thấu qua mây xanh, vẫn như cũ có thể gặp đến thần Phật tại vừa múa vừa hát. Chúng ta sinh tại giữa thiên địa, ai dám cao cao tại thượng? Không xa, nơi nào có áp bách, chỗ nào liền có phản kháng. Khi bị lấn ép các sinh linh dần dần thức tỉnh, không biết những này thần Phật phải chăng có thể chịu được lấy nhân tộc lửa giận. Thu. Trần Trường Sinh thu hồi thần thức, đã hiểu rõ đến qua một ngày nữa chính là Nưu Ma Vương cùng Tử Hà Tiên Tử thành hôn này, cái này khiến thế gian một đám yêu tộc khe khẽ thì thầm, đều cho rằng một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Tử Hà Tiên Tử có thể có rất nhiều người theo đuổi, có thể mỗi một người là Nưu Ma Vương đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nưu Ma Vương lấy trong lòng mình hoàn mỹ nữ thần. 4. 500 năm trước, bản thi động. Chí Tôn Bảo cùng 500 năm trước Bạch Tinh Tinh gặp mặt, Trần Trường Sinh cũng không có xuất hiện quấy rầy hai người, mà là ẩn thân ở một bên xem ở trải qua chính mình nhắc nhở đằng sau Chí Tôn Bảo, là như thế nào lựa chọn. Người muốn thế nào? Bạch Tinh Tinh hiện tại thời khắc này trạng thái có chút ngộng, một cái chính mình kẻ không quen biết đi lên liền nói là phu quân của mình, còn cùng chính mình nói đến từ 500 năm sau. Cái này khiến vừa mới bước ra con đường tu luyện Bạch Tinh Tinh không biết làm sao, nàng có thể cảm nhận được Chí Tôn Bảo đối với mình thực tình, cho nên mới sẽ do dự. Chí Tôn Bảo bắt lấy Bạch Tinh Tinh hoạt nộn tay nhỏ, thâm tình nhìn xem chính mình trong ngộng đều đang nghĩ mỹ nhân, chỉ bất quá đang nhìn Bạch Tinh Tinh thời điểm, lại xuất hiện Tử Hà thân ảnh. Cái này khiến Chí Tôn Bảo có chút phức tạp, hắn nguyên bản xác định chính mình yêu chính là Bạch Tinh Tinh, nhưng khi Tử Hà xâm nhập chính mình nội tâm chạy xuống một giọt nước mắt thời điểm, hắn không thể không thừa nhận, hắn động tâm. Chí Tôn Bảo, người cha năm này đang suy nghĩ gì đấy, Tử Hà không phải chính ngươi, ngươi yêu mãi mãi cũng là Bạch Tinh Tinh. Mặc dù Chí Tôn bảo ép buộc chính mình đừng đi muốn, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vắng vẻ. Tinh Tinh, chúng ta kết hôn đi. Tốt. Bạch Tinh Tinh không biết mình tại sao phải đáp ứng một cái vừa mới gặp qua vài lần người xa lạ, có thể chính mình vừa nhìn thấy Chí Tôn bảo, liền có một loại cảm giác thân cận. Thật sao? Tinh Tinh, chúng ta bây giờ liền thành thân. Chí Tôn bảo đại hỉ, ôm lấy trước mắt giai nhân. Phản phất một giây sau cái này mộng đẹp liền tỉnh táo lại. Cho nên, Chí Tôn bảo cuối cùng lựa chọn Bạch Tinh Tinh. Trần Trường Sinh lắc đầu, khi Tử Hà tại Chí Tôn bảo nội tâm chảy xuống một giọt nước mắt thời điểm, liền đã chú định thượng thiên trận này nhân duyên. Bọn hắn lẫn nhau yêu nhau. Có thể Chí Tôn bảo càng yêu Tử Hà nhiều một chút, mà Bạch Tinh Tinh mới giống như là cái kia đột nhiên xâm nhập người. 4. Ngày thứ 2, Nhu Ma Vương cùng Tử Hà, Bạch Tinh Tinh cùng Chí Tôn bảo, cái này hai đôi lựa chọn cùng một ngày kết hôn. Khi Chí Tôn bảo tại chủ bị hôn lễ thời điểm, một người đối với hắn nói ra: "Tối hôm qua ngươi nằm mơ, lại kêu Tử Hà cô nương danh tự 785 lần, so với một lần trước nhiều một lần." Nghe đến đó, Chí Tôn bảo trầm mặc một lát, ai cũng không rõ ràng nội tâm của hắn là cỡ nào dày vò, Bạch Tinh Tinh cùng Tử Hà ở giữa lựa chọn, để hắn thống khổ vạn phần. Hắn một mực ép buộc chính mình đừng lại suy nghĩ Tử Hà, có thể có người đương thời tình cảm cũng không thể như chính hắn nguyện. Cứ như vậy, Chí Tôn bảo một mực chờ đến chính mình thành hôn một khắc này, có thể Bạch Tinh Tinh cũng không có đến. Mà là thổ phỉ bọn hắn đưa tới Bạch cô nương tin, khi thu đến Bạch Tinh Tinh tin lúc, Chí Tôn bảo tuy có chút khổ sở, càng nhiều hơn chính là một loại thoải mái. Chí Tôn bảo, khi ta tới nội tâm của ngươi lúc, lương tâm của ngươi nói cho ta biết, ngươi yêu không phải ta mà là một nữ nhân khác, coi ta nhìn thấy nàng tại ngươi lương tâm bên trong vật lưu lại đằng sau, ta cảm thấy ngươi trải qua cái này 500 năm tìm đến không phải ta, mà là nàng. Bạch cô nương đi, không có một chút do dự, tại nhìn thấy nội tâm của hắn đằng sau, Bạch Tinh Tinh biết mình đã thua. Trải qua từng kiện sự tình, Chí Tôn bảo trưởng thành rất nhiều, hắn luôn cảm giác một mực có một đôi bàn tay vô hình tại phía sau màn chi phối vận mệnh của mình. Hắn cũng minh ngộ, chính mình chân chính yêu là Tử Hà, là một cái kia ngây ngốc cô nương, là một cái tin tưởng ai có thể rút ra Tử Thanh bảo kiếm chính là mình thiên mệnh chi tử. Một ngày nào đó, ý trung nhân của nàng một cái dưới vạn chúng chú mục, sẽ người khoác kim giáp thánh y, đạp trên thất thải tường vân đến đón mình. Cái này làm cho đau lòng người cô nương ngốc, chính mình thua thiệt đồ đạc của nàng rất rất nhiều, cái này một mực bị chính mình lừa gạt, nhưng như cũ tin tưởng mình. Tử Hà cô nương, giờ khắc này, Chí Tôn bảo rốt cục làm ra quyết định cái này hắn sớm nên làm ra quyết định. Cho nên, vẫn là phải đi đến một bước kia sao? Trần Trường Sinh yên lặng quan sát phát sinh cố sự, trong lòng cũng không khỏi ngũ vị tạp trần, hồi nhỏ thần tượng liền xem như kinh lịch tuế nguyệt cọ rửa, vẫn như cũ có thể khiên động tâm thần của mình. Bàn ti động. Không đối, hiện tại phải gọi nó thủy liêm động. Cái này Chí Tôn bảo xuất sinh chi địa, 500 năm thời gian đằng sau, hắn lại trở về điểm xuất phát này. Tại thủy liêm động trung ương nhất thạch đài, nơi đó có một cái làm bằng vàng dòng kim cô lặng lặng đặt ở chỗ đó, chờ đợi nó người hữu duyên. Bắt đầu. Tây Du chính thức lên đường sao? Cái này liên quan đến thiên địa lại thế, đem từng cái trong bế quan thần Phật kinh động, từng đạo kinh khủng ánh mắt nhao nhao rủ xuống tại Chí Tôn bảo trên thân. Chí Tôn bảo quỳ gối thạch đài trước mặt, Quan Âm đại sư đã đợi chờ thật lâu, thanh âm của nàng trải rộng toàn bộ thủy liêm động. Ta có cần phải nhắc nhở ngươi, kim cô đeo lên đằng sau, ngươi cũng không tiếp tục là cái phàm nhân, trong nhân thế ham muốn không có khả năng lại dính nửa điểm. Nếu như động tâm, cái này kim cô sẽ càng thu càng chặt khổ không thể tả. Liền xem như dạng này, Chí Tôn bảo cũng không có lùi bước, kiên định chậm rãi xuất ra kim cô. Tại đeo lên cái này kim cô trước đó, ngươi còn có lời gì muốn nói? Chí Tôn bảo sửng sốt một chút, hít sâu một hơi, không còn là cười đùa tí tưởng. Trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng, nhưng vì Tử Hà, chính mình chỉ có thể tiếp nhận cái này đã sớm nhất định tốt vận mệnh. Coi lại một chút kim cô, hồi tưởng lại trong lòng Tử Hà, đây là chính mình một lần cuối cùng động tình, đeo lên kim cô, chính mình là Tôn Ngộ Không, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia Chí Tôn bảo. Đã từng có một phần chân thành tha thiết tình yêu bày ở trước mặt ta, đáng tiếc ta không có chân quý. Đợi đến mất đi thời điểm mới hối hận không kịp, trần thế gian thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nếu như thượng thiên cho ta một cơ hội một lần nữa bốn. Nói đến đây, Chí Tôn bảo đem trong tay kim cô nâng qua đỉnh đầu. Ta sẽ cùng nữ hải tử kia nói, ta yêu ngươi. Nếu như nhất định phải đem phần này yêu tăng thêm kỳ hạn, ta hy vọng là một vạn năm. Nói xong, Chí Tôn bảo không chút do dự mang lên trên kim cô, từ đây thế gian lại không Chí Tôn bảo. Kiệt ngạo bất tuần tề thiên thánh, cuối cùng thành Phật môn đấu chiến Phật. Vận mệnh thật không có khả năng sửa đổi sao? Cho cười, thực lực tuyệt đối trước mặt, vận mệnh quy tích cũng có thể bị sửa đổi. Trần Trường Sinh rời đi Thủy Liêm Động, đi tới Nhu Ma Vương kết hôn địa phương, nơi đó có quá nhiều thần Phật đang nhìn chăm chú, mà chính mình cũng đang chờ đợi viện quân của mình. 4. Muội muội, ngươi không có khả năng gả cho Nhu Ma Vương cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Thanh Hà tại trải qua lần này cùng chung hoàn nạn, cuối cùng cùng Tử Hà tiêu tan hiểm khích lúc trước, vì mình muội muội hạnh phúc, liền xem như nàng ưa thích chính là một cái kia con khỉ chết tiệt, chính mình cũng phải giúp nàng. Sư phụ, chúng ta tới cứu ngươi. Nơi xa chư bắt giới, xa hòa thượng đem dọc theo đường yêu quái nhao nhao tiêu diệt, bọn hắn biết nếu là đường tam tàng chết, mình cũng không có quả ngon để ăn. Cho nên, Liều Mạng cũng muốn cứu ra đường tam tàng. Thanh Hà cùng chư bắt giới đám người xuất hiện, dẫn tới hiện trường xuất hiện hỗn loạn tương mừng. Cái này khiến làm chủ nhà Nhu Ma Vương càng không có mặt mũi. Chính mình thế nhưng là đường đường bình thiên đại thánh, thật sự là ăn gan hùm mật báo, dám đến hôn lễ của mình quấy rối. Nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Chư bắt giới bọn người liên thủ cùng Nhu Ma Vương tiến hành một phen đại chiến, có thể cái thế yêu vương thực lực không thể khinh thường, bọn hắn hay là thua ở Nhu Ma Vương trong tay. Nhu Ma Vương cười ha ha, dùng chính mình cường tráng đại thủ cưỡng ép cùng Tử Hà bái thiên địa. Không có hy vọng sao? Tử Hà tự giễu một chút, chung quy là chính mình mong muốn đơn phương thôi. Đúng lúc này, thiên địa xuất hiện dị tượng, bầu trời xuất hiện thất thải tường vân, thỉnh thoảng có quần quần tiếng sấm vang lên. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, người mặc kim giáp thánh y, tay cầm kim cô đồng, chân đạp bổ nhà mây. Vừa ra trận, cái thế hung uy liền vượt sang Lưu Ma Vương. Chí Tôn Bảo Tử Hà hai mắt trinh trinh nhìn xem, đây chính là chính mình Chí Tôn Bảo, ta liền biết hắn nhất định sẽ tới, hắn là yêu ta. Hắn tới. Chương 62 tuyên chiến a. Mục nát thân Phật. Tử Hà tiên tử thấy được trong ngộng của chính mình tình nhân dẫm lên thất thải tường vân, người mặc kim giáp thánh y đến cứu vớt chính mình. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, tới chỉ có thể là Tề Thiên Đại Thánh, mà không phải nàng tầm tâm niệm niệm Chí Tôn Bảo. Khi nhìn đến Tử Hà thân mang một bộ màu đỏ áo cưới, đẹp đến làm người ta nín thở, liền xem như đã thể cũng đã không thể có nửa điểm ý u Tôn Ngộ Không cũng có chút ngây người. Không được. Chí Tôn Bảo, không đối, hiện tại phải gọi hắn Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đem chính mình đối với Tử Hà thâm tình kiềm chế tại nội tâm chỗ sâu nhất, chỉ sợ cả đời cũng không có khả năng phóng xuất ra. Vì cứu nàng, chỉ có thể đeo lên kim cô, cái này vô tình vận mệnh Trần Trường Sinh vẫn như cũ lặng lặng xung làm một cái của chúng, cũng không có xuất thủ ngăn cản trận này bi kịch phát sinh. Bởi vì thời cơ chưa thành. Hắn trợn mắt nhìn Chí Tôn Bảo biến ảo thành Tôn Ngộ Không nắm lên Tử Hà quần áo, trong miệng hung tợn nói đừng lại đến quấy rối hắn. Tất cả mọi người là thần tiên, ngươi có thể hay không đừng lại đến quấy rối ta? Tử Hà ngây ngẩn cả người, nàng rõ ràng cảm giác được rõ ràng người trước mắt này chính là mình ngày nhớ đêm mong Chí Tôn Bảo. Vì sao ngươi không nhận ta? Nhìn xem Chí Tôn Bảo nói vô tình nói, hắn nói, đời này sẽ không bao giờ lại có nửa điểm ý u, chỉ nguyện làm bạn sư phụ Tây Thiên Thỉnh Kinh, chứng được đạo quả. Không muốn. Ta không tin. Tử Hà tiên tử theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, rõ ràng nàng có thể cảm nhận được hắn đối với mình yêu, nhưng vì cái gì làm bộ không biết mình. Nhìn trước mắt nữ nhân yêu mến ảm đạm thần thương, Tôn Ngộ Không nội tâm tại ẩn ẩn làm đau, trong mắt có một giọt nước mắt đang đánh chuyển. Có thể coi là chính mình lại như thế nào? Thống khổ, vì Tử Hà, vì mình, hắn đều phải nhịn xuống. Ai cũng không biết thời khắc này Chí Tôn Bảo nội tâm là bực nào dày vò, cỡ nào bất đắc dĩ, rõ ràng pháp lực mình vô biên, có thể ngay cả mình muốn yêu người đều không dám nhận nhau. Vô biên oán khí trùng thiên, hắn muốn phát tiết. Chí Tôn Bảo cầm trong tay kim cô đồng, cùng Như Ma Vương chém giết, cùng là yêu tộc đại thánh, cũng có một chút chiến lệnh. Tôn Ngộ Không chiến lực vô song, Như Ma Vương mặc dù sử xuất tất cả vô liếng, cũng không thể ở nơi đáng chết này đầu khỉ trong tay chiếm được lợi, ngươi cái con khỉ chết tiệt, đây là ngươi bức ta. Như Ma Vương giờ phút này đã toàn thân vết thương, trên mặt nhịn không được rồi, cái này xú hầu tử không chỉ có đoạt chính mình âu yếm Tử Hà, còn đánh mặt mình. Cậu có thể nhịn, thầm thầm cũng không thể nhịn. Chỉ gặp Như Ma Vương sắc mặt nghiêm túc, miệng trâu một tấm, từ đầu lưỡi lấy ra một cái phiên bản thu nhỏ quạt lá cỏ, và bối lấp loe qua mang, theo gió mà trướng, giữ tại Như Ma Vương trong tay. Hôm nay, để cho ta tiễn ngươi về Tây Thiên đi thôi. Như Ma Vương cũng là phát hung ác, trong tay quạt lá cọ không ngừng vung dậy, lập tức, một cỗ cường đại huyền âm chi phong đem tòa thành nhỏ này thổi hướng Thái Dương Tinh. Tôn Ngộ Không hơi nhướng mày, châu này Ma Vương là phong ma, muốn kéo đoàn người mình cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng. Bất đắc dĩ, vì cam đoan đám người an toàn, Chí Tôn Bảo bay đến thành nhỏ dưới đáy, dùng kim cô đồng cắm vào nội bộ, ngăn cản thành nhỏ tiếp tục hướng Thái Dương Tinh tiến lên. Sú hầu tử, đem thành đứng vững. Nhìn ta cho ngươi đỉnh trở về bốn. Ngươi tên hỗn đản, đời này cũng đừng hòng bỏ lại ta. Tử Hà tiên tử mặc cơ áo, bảo vệ một mặt lông khỉ Chí Tôn Bảo. Lại muốn như thế nào, thiện nhân? Hỗn đản, ngươi mới xéo đi. Mặc dù mang lấy, lại nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt tràn ngập trốn tránh, không còn dám nhìn Tử Hà một chút, trên đầu kim câu ngay tại khóa gốc. Cái này là Quan Âm đại sĩ đối với mình cảnh cáo. Ta vừa rồi nói cho ngươi lời nói, ngươi có hiểu hay không? Ngươi lại có hiểu hay không? Ta đã không còn là thần tiên. Ta chỉ minh bạch một sự kiện, yêu một người là thống khổ như vậy. Chí Tôn Bảo hay là cự tuyệt Tử Hà, có thể điều này có thể ngăn cản đâu. Tử Hà từ trong ngực lấy ra chuông vàng, Chí Tôn Bảo sửng sốt một giây. Tôn Ngộ Không, đi chết đi. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tử Hà quay người ôm lấy Chí Tôn Bảo, Như Ma Vương trên tay tam giác xuyên thủng Tử Hà tiên tử phần bụng. Ân, Tử Hà, Tử Hà. Như Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không đều thất thần, chính mình cô nương yêu dấu nhiễm lên máu tươi, tựa như một cái mang huyết mật tôi. Như Ma Vương, ta muốn ngươi chết. Chí Tôn Bảo nổi giận, mình mang bên trên kim cô, chính là vì Tử Hà, Như Ma Vương đây là chạm đến vảy ngược của chính mình. Một gậy xuống dưới, Như Ma Vương xuyên qua từng tầng tấm đất, mà Tử Hà thân ảnh tại gió nhẹ phó thác bên dưới, chậm rãi trôi hướng phương xa. Tử Hà. Chí Tôn Bảo không lo được ngay tại chậm rãi bay hướng Thái Dương Tinh thành nhỏ, gắt gao bắt lấy Tử Hà thân thể. Giờ khắc này, hắn rốt cục nhìn thẳng vào chính mình đối với Tử Hà khắc cốt mình tâm yêu. Vì cái gì? Ta từ bỏ tự do, cam nguyện xung làm phương Tây một đầu chó giữ nhà, coi như thế, các ngươi cũng không dung tha ta Tử Hà. Tử Hà mở mắt ra, giờ khắc này ở trước mặt nàng mới là cái kia chính mình yêu Chí Tôn Bảo. Ý trung nhân của ta là cái thế anh hùng, có một ngày, hắn sẽ dẫm lên thất thải tường vân đến cưới ta. Đáng tiếc ta đoán chúng mở đầu, lại đoán sai kết cục. Chí Tôn Bảo động tình, trên đầu kim cô dần dần co vào, đau đầu muốn nức. Thống khổ to lớn để Chí Tôn Bảo theo bản năng ôm lấy đầu của mình, không. Tử Hà. Nhìn xem Tử Hà đi xa, Chí Tôn Bảo cố nén thống khổ, duỗi ra một bàn tay gắt gao bắt lấy không thả. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, trên trời thần Phật bọn họ lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, cũng không có dự định ra tay trợ giúp. Chỉ có một cái không ràng buộc Tôn Ngộ Không mới là một cái hợp cách cho giữ nhà, mới phù hợp ích lợi của bọn hắn muốn. Cần hỗ trợ sao? Bang chủ. Một đạo giọng ôn hòa tại Chí Tôn Bảo bên tai vang lên, đây đối với Chí Tôn Bảo tới nói không khác tiếng trời. Đại lão, cứu mạng a. Van cầu ngươi, giúp ta mau cứu Tử Hà đi. Ta có thể bỏ ra hết thảy. Hắn biết, chỉ có trước mắt Trần Trường Sinh mới có thể cứu vớt chính mình Tử Hà, liền xem như muốn mệnh của mình đều có thể. Ai, Si Nhi a, đứng đốc. Trần Trường Sinh khi nhìn đến Chí Tôn Bảo cùng Tử Hà khoáng thế tình yêu cũng rơi vào trầm mặc, hắn vĩnh hằng đạo tâm kiên định khẽ run. Nhậm Thủy nhìn thấy Chí Tôn Bảo đều sẽ bị kinh lịch của hắn mà lộ ra lòng thương hại. Hắn không có nhìn, ý hắn khó bình. Vì biểu đạt trong lòng một ngụm ức khí, cũng vì nguyện hồi nhỏ một loại tiếc nuối. Trần Trường Sinh không muốn, khi nhìn đến Tịch Dương võ sĩ đối với Chí Tôn Bảo nói, nhìn, hắn giống như một con chó. Khỉ con phấn khởi thiên quân động, dám gọi nhật nguyệt thay mới trời. Chí Tôn Bảo, người cam tâm sao? Không cam tâm thì như thế nào, ta không cách nào cải biến. Chí Tôn Bảo cười khổ, chính mình khắc sâu cảm nhận được phương Tây Linh Sơn đáng sợ, mình tại nơi này cái quái vật khổng lồ trước mặt không có chút nào năng lực phản kháng. Đây cũng không phải là trong lòng ta Tề Thiên Đại Thánh a, nhớ kỹ, sau lưng của ngươi có chúng ta, đi làm ngươi muốn làm a. Trần Trường Sinh vỗ vỗ Chí Tôn Bảo bả vai, thần quang vừa hiện, Tử Hà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở Chí Tôn Bảo trước mặt. Khi nhìn đến Tử Hà không có chuyện gì đằng sau, Chí Tôn Bảo nội tâm đối với đầy trời thần Phật tâm tình bất mãn đạt đến đỉnh điểm. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không là cũng vô cùng vô tận yêu lực từ thể nội bộc phát, màu đỏ sẫm mây đen dày đặc, đem cửu thiên thương khung đều cho bao phủ lại. Thiên địa pháp tướng, Chí Tôn Bảo hóa thân chiến đấu ma vượng, trong tay kim cô đồng phảng phất đem trời cho đâm cho lỗ thủng, thiên đình tạc toái, còn có phương Tây Linh Sơn đầu chọc bọn họ, ta nhịn các ngươi rất lâu, xuống tới một trận chiến, bốn. Cho nên, Tề Thiên Đại Thánh đây là chính thức đối với hai đại siêu cường thế lực tuyên chiến, đám người nghi hoặc, bất quá không có người cho là chỉ là một cái tôn hầu tử liền có thể khiêu khích thiên đình cùng Linh Sơn. Bất quá, bọn hắn không thể không bội phục Tôn Ngộ Không dũng khí. Từ thiên địa mở mới bắt đầu, cho tới bây giờ, chưa từng có người nào vật hoặc là thế lực có can đảm nhìn trời tuyên chiến. Tuyên cổ bất biến phát tắc, làm cho người hít thở không thông sinh hoạt, giai cấp lồng giam một mực bao phủ chúng sinh. Hôm nay bốn, cái này cổ lao thế giới, rốt cục nên đón một tia cải biến. Tôn Ngộ Không, ngươi cần nghĩ kỹ, lần này nhưng không có người có thể vì ngươi cầu tình. Sớm tại chỗ tối quan sát Quan Âm đại sĩ nhìn thấy sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản, không nhịn được hiện ra thân hình thuyết phục Tôn Ngộ Không. Mụ mụ bà bà, 500 năm trước trận chiến kia ta còn không có đánh qua nghiện, Quan Âm lại đến một trận chiến. Tôn Ngộ Không cũng chính là Chí Tôn Bảo, đã quyết định quyết tâm, từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền bị bọn hắn chi phối vận mệnh, giống một con cờ bình thường. Thật coi hắn không có tính tình sao? Chỉ cần Tử Hà không có xảy ra chuyện, liền để hắn đại náo một trận đi. Sú hầu tử, không nên quên, ngươi còn mang theo kim cô đâu. Quan Âm đại sĩ đôi mi thanh tú vặn một cái, trong miệng đọc lên kim cô chú, muốn đem cái này phát cuồng con khỉ cho ngăn lại. Quan Âm, ngươi coi bản tôn không tồn tại sao? Trần Trường Sinh nhìn Quan Âm đại sĩ một chút, trong tay một đạo thanh quang bị phá, sắc bén kim chi pháp tắc hội tụ kiếm mang đem đeo tại đỉnh đầu kim cô cho chặt đứt. Ha ha, sú bà nương, nhận lấy cái chết. Muốn nhìn Tôn Ngộ Không muốn cùng chính mình liều mạng, Quan Âm đại sĩ cũng không rảnh quan tâm mặt khác. Chính mình mặc dù lục giai trung kỳ, so Tôn Ngộ Không thực lực mạnh hơn, thế nhưng mạnh có hạn. Bốn. Làm đại tần đế sư, ngươi hẳn phải biết Tây Du đối với Linh Sơn tầm quan trọng, cho nên, ngươi đại biểu đại tần là muốn cùng ta Linh Sơn tuyên chiến sao? Tôn Ngộ Không cùng Quan Âm đại sĩ ở giữa chiến đấu đem tất cả đại năng cho kinh động. Phương Tây Linh Sơn Như Lai cũng không ngồi yên nữa, muốn dưới thiên cơ hỗn loạn, trong lòng của hắn không ngừng truyền lại nguy hiểm tín hiệu, phảng phất không xa tương lai chính là chư thần hoàng hôn. Cho nên, hắn không thể không đến, cũng nhất định phải đến. Sớm tại Trần Trường Sinh xuyên thẳng qua đến 500 năm trước, hắn an vị lập bất an, hiện tại chính mình lo lắng sự tình vẫn là phải đến. Như Lai. Trần Trường Sinh nội tâm có chút không biết tên cảm giác, mặc dù thế giới này Như Lai không phải là của mình đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân, liền ngay cả linh hồn khí tức cũng không giống nhau. Nhưng tại nhìn thấy Như Lai thời điểm, vẫn còn có chút quái dị. Như Lai phía sau là Phật Sơn 30. Không 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 tiểu sa di, hơn ngàn La Hán kim thân, mấy trăm các loại Bồ Tát, còn có hơn 10 người Phật Đà. Đây trời Phật quang phổ chiếu đại địa, Như Lai đây là dốc toàn bộ lực lượng, đương nhiên, các ngươi những này cổ lão mục nát thần Phật, sớm nên bị thế giới cho thanh lý. Đối mặt Như Lai, Trần Trường Sinh vẫn như cũ bình tĩnh, hắn biết, đại tần tại doanh chính dẫn đầu xuống đang chạy về hiện trường. Cái này sẽ là khoác lác Tây Du thế giới, vĩ đại nhất, nhất đời đời bất hủ cấp sử thi chiến tranh. Chương 63 Phạt Thiên bắt đầu. Trần Trường Sinh ngữ khí mặc dù tùy ý lại làm cho đám người cảm nhận được quyết tâm của hắn. Trong ngay mắt, Như Lai còn có Linh Sơn một đám Phật Đà đều trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng, đây khả năng chính là mình từ hỗn loạn thiên cơ bên trong tính ra Phật môn vạn năm hạo kiếp đi. Giữa thiên địa mọi âm thanh yên tĩnh, trừ Chí Tôn Bảo cùng Quan Âm ở giữa chiến đấu phát ra trận trận tiếng oanh minh. Cái này bốn, chẳng lẽ đại tần muốn cùng trời tuyên chiến sao? Nơi này phát sinh đủ loại dị tượng, chiếu ảnh đến toàn bộ khoác lác Tây Du màn trời, vạn chúng sinh linh mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong lòng chỗ sâu ẩn ẩn có vẻ hưng phấn. Dù sao, từ xưa đến nay liền sinh hoạt tại thần Phật dưới uy áp, không có người đứng ra phản kháng thần Phật thống trị. Hiện tại rốt cục có người có can đảm nhìn thẳng vào thượng thương, đối với tham lam thần Phật nói không. Bất luận trận chiến này kết cục như thế nào, lần này hành động vĩ đại cũng sẽ bị sinh linh nhiều đời truyền thừa tiếp. Như vậy, khai chiến đi. Như Lai than nhẹ một tiếng A Di Đà Phật, đối với lần này hạo kiếp, Như Lai cũng không có e ngại tâm tình. Linh Sơn đã xưng bá phương Tây mấy chục vạn năm lâu, liền xem như thiên đỉnh cùng đạo môn đều có thể phân đỉnh chống lại. Mà hắn Như Lai đâu? Càng là giữa thiên địa đứng tại tuyệt đỉnh đại thần thông giả, đại tân bất quá chỉ là 500 năm phát triển, coi như nhân vương doanh chính thiên phú dị bẩm, đế sư nho đạo chí thánh thì như thế nào? Hắn là vạn Phật chi tổ, hắn là Phật đạo bản nguyên, hắn cũng có một trái tim vô địch. Hắn đi ra độc đạo thuộc về mình, kẻ đến sau chỉ có thể ở hắn khai sáng trên con đường tiến lên. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, không có người biết được, Như Lai đã thật lâu không có xuất thủ, hắn khát vọng có một cái đối thủ chân chính. Cho nên, tại Trần Trường Sinh tuyên chiến phương Tây Linh Sơn, hắn không có một tia e ngại, có chỉ có gặp được đối thủ hưng phấn. Như ngươi mong muốn. Trần Trường Sinh lắc lắc ống tay áo, hạo nhiên chính khí sẽ được Phật tâm mà mê hoặc sinh linh tỉnh táo lại. Mà tỉnh táo lại các sinh linh một trận hoảng sợ, đây chính là Phật môn sao? Quả thật là đáng sợ, tâm thần của mình cứ như vậy trầm mê tại Phật tâm bên trong, nếu là lại lâu một chút, khả năng vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Đầy trời Phật Đà tại Trần Trường Sinh tuyên chiến đằng sau, bố trí xuống vạn Phật đại trận, Phật đạo pháp tác hội tụ, hóa thành từng đầu xiển xích trật tự đem Trần Trường Sinh một mực vây khốn. Mà bị nhốt ở Trần Trường Sinh vẫn như cũ sắc mặt nhẹ nhõm, hắn có dự cảm, bọn hắn muốn tới. Đại Tần, tới đi, đem thế giới này hừng hực đốt cháy đi. 4. 500 năm sau, Đại Tần Hàm Dương thành. Doanh Chính, Thừa tướng Khổng Minh, Đại Tần thượng quốc trụ mông điểm, đều đứng đang dùng bạch ngọc dựng trên tế đàn, mà dưới tế đàn, hội tụ Đại Tần trăm vạn hùng binh, mấy ngàn danh văn võ bách quan. Lần này thật lớn tràng diện từ khi kiến quốc đến nay cũng chưa từng có. Đại Tần con dân cuồng nhiệt nhìn xem vị này dẫn đầu bọn hắn đứng lên, kiêu ngạo sống trên đời quân vương. Cái này chính là trong lòng bọn họ thần. Nhìn thấy bây giờ phú cường không gì sánh được Đại Tần, Doanh Chính vui mừng, thon dài thành, khai thông con đường, cao sản cây trồng. Không thể không nói, hiện tại Doanh Chính phía sau một vòng khổng lồ công đức kim luân gia thân, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt. Tại Doanh Chính trước đó, cũng có thượng cổ nhân hoàng, đều hóa thành xương khô, hiện tại thời cơ đã thành thủ, là thời điểm phạt tiên. Khi sâu một hơi, tổ long tựa như mắt rồng ánh mắt bắn phá xuống dưới, thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ hoàn vũ. Chấm con dân, từ nhân tộc sinh ra đến nay, liền nhiều tai nạn. 800 năm phân tranh, không chỉ là tranh đoạt quyền lực, cũng là những cái kia cao cao tại thượng thần Phật tham lam hấp thu ta nhân tộc tín ngưỡng cùng khí vận thiên đạo bất nhân, thần Phật lấy chúng sinh là chó rơm, chúng ta ước vạn vạn nhân tộc, từ đầu đến cuối đều là trong tay bọn họ đồ chơi. Trong mắt bọn hắn, chúng ta là có thể tùy ý đùa bỡn sâu kiến, nhưng từ hiện tại, chấm không đáp ứng, chấm Đại Tần cũng không đáp ứng. Thần Phật tức hiệp tộc ta vạn vạn năm, hôm nay, chấm muốn bọn hắn biết, sâu kiến cũng có thể lay trời. Phạt thiên chi chiến, bắt đầu. Giờ khắc này, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc tổ long, trong mắt đều là cuồng nhiệt, phảng phất có hai đoàn có thể thiêu đốt vạn vật liệt diễm, ngay tại cháy hừng hực. Sau đó, Doanh Chính cầm ra bên trong vấn thiên kiếm, trải qua nhân tộc khí vận cùng công đức chi lực không ngừng cọ rửa, đã trở thành nhân tộc chấn tộc chi bảo. Kiếm chỉ phương hướng, chính là thiên đỉnh, chính là linh sơn. Sớm thành thói quen thần Phật, không biết có thể hay không chịu được lấy nhân tộc sinh ra đến nay lửa giận. Chư quân, cùng chấm chém cái này vô tình trời. Tại tổ long khuyết đại bên dưới, Đại Tần tuyệt đối con dân không có một tia lạnh mình, bọn hắn sớm đã đem hết thảy đều giao cho mình bệ hạ. Thiên cổ nhất đế, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Giờ khắc này, nhân tộc tất cả khí vận đều ra thân tại thủy hoàng một người. Nhân vương vị cách tầm vang phá toái, một cái mới tinh nhân hoàng ấn ký xuất hiện tại thủy hoàng cái trán. Chúng tướng sĩ, phải sợ không? Mông Điểm dậm chân tiến lên, trước mắt trăm vạn hùng binh chí ít tại thể nội ngưng tụ một viên thần tượng hạt, đều siêu thoát phàm nhân chi cảnh, sợ không? Chúng ta chưa từng e ngại. Vai hùng lão tần, phục ta sơn hà, mau chạy không làm, chết không đình chiến. Tây có Đại Tần, như ngày mọc lên ở phương đông. Tần có duyệt sĩ, ai dám tranh phong? Dài vạn trượng huyền hắc chân long xoay quanh tại trên không, ngập trời chiến ý như thần như ma, sắc bén đem toàn bộ cựu tiêu cho thọc cái lỗ thủng. Cùng trời chiến thì như thế nào, chỉ cần nam nhân kia còn không có ngã xuống, chỉ cần trong lòng bọn họ còn có một ngụm huyết khí, tử chiến không nứt ba. Từng cái quân huyện, từng cái nhân đạo tế đàn, đem thiên địa thủy mạch sâu chuỗi, từng đạo trận văn phát sáng, làm tốt hết thể đằng sau, Doanh Chính lấy nhân hoàng chi pháp chỉ khởi động nhân đạo đại trận. Ông, một cái rộng rãi đến cực điểm đại trận bao phủ toàn bộ Đại Tần, ngang. Vang dội tiếng long ngâm nối liền trời đất thương cung, tất cả đại địa thủy mạch tụ lại, tại kết hợp nhân đạo chi lực sau, xuất hiện hơn ngàn đầu thái ớt kim tiên thủy long, càng có hai đầu đại la kim tiên chân long che đậy mặt trời, thân thể cao lớn, nặng nghề lân giáp, khí tức kinh khủng hình thành linh khí phong bạo. Tại Hàm Dương thành dưới mặt đất, góp nhặt nhân tộc vạn năm khí vận, nhiễm sát phạt tu la chi lực huyền thiết chế tạo 12 vị kim nhân tử trong ngủ mê tỉnh lại. Đông bốn đông đông cổ lao chống trận đã gõ vang, chiến tranh trương mở đầu tại Tuế Nguyệt thôi thúc dưới chậm rãi triển khai. Ngông Điểm, Vương Tiễn, Lý Tín, nhao nhao ôm quyền đồng ý, thống lĩnh mấy triệu chi sư. Phạt tiên, phạt tiên. Nhìn, Đại Tần gió đã gợi lên xuất trình cơ sĩ. Giờ khắc này, mọi người đồng tâm hiệp lực. Khi hấp thu xong hết thể mọi người đạo khí vận, tổ long rốt cục mở ra hai con ngươi, cao giọng mở miệng nói: "Chấm là thủy hoàng, khi người chấp trường đạo." Nhân đạo lực lượng xuất hiện, bị Doanh Chính ban cho trên quảng trường mấy triệu đại tần tinh anh. Trong chốc lát, tại nhân đạo chi lực gia trì bên dưới, thần tượng chấn ngục kinh nhau nhau đột phá, luyện thần phản hư, địa tiên, cuối cùng dừng lại tại chân tiên cảnh giới. Mà xem như đại tần tướng lĩnh, Mông Điểm, Vương Tiễn các loại, càng là đại la kim tiên chi cảnh. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Doanh Chính dùng đại pháp lực mở ra thời không thông đạo, dẫn đầu toàn bộ đại tần xuyên qua đi tới 500 năm trước. Đế sư, chờ ta. Chương 64 do lớn. Đang lúc Như Lai chuẩn bị đối với Trần Trường Sinh xuất thủ thời điểm, một trận kinh khủng thời không loạn lưu có tới. Do lớn. Cổ lão Tần ca từ thời không vặn vẹo bên trong xuyên thấu đi ra, vừa mới bày ra vạn Phật đại trận trong khoảnh khắc bị cỗ này điên dại chiến y hóa thành sát phạt tu la chi nhận cho hung hăng chặt đứt. Người rốt cuộc đã đến sao? Trần Trường Sinh nhìn trước mắt thiên địa huyền môn, trong mắt đều là ánh sáng. Như Lai cảnh giác nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thời không cửa lớn, ở bên trong có từng luồng để hắn cũng cảm thấy run như cầy sấy. Ông, một ngày này, thiên địa chi môn mở ra, từng đầu sáng chói tinh hà hóa thành tinh tiểu, phía trên đứng đấy 500 năm sau đại tần đế quốc trăm vạn hùng binh. Bọn hắn tại cuối cùng quyết chiến giờ khắc này, rốt cục kịp thời chạy tới. Đế sư, vất vả. Doanh Chính bước ra tinh môn, bắt lấy Trần Trường Sinh hai tay, đã lâu không gặp quân thần hai người nhìn nhau cười một tiếng. Muộn sao? Giờ phút này chính là lương lúc, thủy hoàng, ngươi không nên tới. Thiên địa đại thế đứng tại ta Phật môn trước mặt, ngươi biết ngăn cản đại thế hậu quả cùng đại giới. Như Lai lần thứ nhất chính thức cùng Thủy Hoàng Doanh Chính gặp mặt, cao quý không tả nổi, trời sinh đế vương chi tư, vô lượng tử vi đế khí hoàn quân nó thân, không hổ là đại nhất thống đời thứ nhất nhân vương. Nhưng hắn hôm nay đến đây, để Như Lai có chỗ không hiểu, thiên đạo báo hiệu, kỷ nguyên này Phật môn đại hưng, đại thế không thể đổi, đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Doanh Chính trong bóng tối tiểu đả tiểu nháo không có quan hệ, một khi chân chính ngăn cản Phật môn đại hưng, thiên đạo tuyệt sẽ không dung tha hắn cùng Đại Tần đế quốc. Chấm là người vương, là nhân tộc chi chủ, vì nhân tộc hứng khởi vong, thiên đạo thì như thế nào? Chấm chém hết thể địch. Bá đạo tuyên ngôn, để Đại Tần đế quốc quân đội khí thế lần nữa tăng vọt, đây mới là chính mình trong suy nghĩ quân vương. Như Lai trầm mặc, sau lưng mấy vạn linh sơn chiến lực hội tụ tới, cùng Đại Tần đế quốc gần ẩn đối lập. Nếu như thế, thiện tay dưới đáy gặp thật chiêu đi. Như Lai không tin, tự mình tu luyện vô số nguyên hội, còn có Phật môn sâu không lường được nội tình, sẽ biết sợ chỉ là một cái phát triển 500 năm Đại Tần. 500 năm thời gian, theo bọn hắn nghĩ, ngay cả đánh cái chợp mắt thời gian đều không đủ. Một đạo sâu cầu vồng mà qua, mấy triệu thân mang màu đen tuyển chiến giáp Đại Tần vệ sĩ tạo thành từng cái long hổ trận pháp, to to nhỏ nhỏ trận pháp, tại khổng minh tổ chức bên dưới, tạo thành một cái cự đại thần ma bắt quái trận. Uy áp đáng sợ, liền xem như Lai loại cường giả đỉnh cao này cũng không khỏi lé mắt, trận pháp này so Phật môn vạn Phật đại trận mạnh không chỉ một bậc. Đại Tần đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài không có hiện lộ ra? Gió lớn, to lớn bắt quái trận đem mấy vạn Phật đà cho vây quanh. Ngang, một nhiên, vang dội cửu tiêu tiếng long ngâm rung trời, mấy ngàn một nghìn trượng u minh cốt long trên thân bám vào màu u lam hàn băng liệt diễm, ở tại phía trên là Đại Tần tinh nhuệ nhất quân đội, hoàng kim hỏa long cưỡi. Cường thịnh quân hồn hóa thành thuần huyết chân long, đạp nát tinh hà, từng mặt dùng chữ tiểu triển khắc lấy tần cờ xí theo gió tung bay. Tại hoàng kim hỏa long cưỡi đằng sau, từng đầu thần tượng trào lên mà đến, nó cự lực thậm chí có thể giống lạc tinh thần. Tại cái này khủng bố quân đội trung ương nhất, một trung niên thần tướng cưỡi cửu u long mã, đầu đầy tuyết bạch ngân lơ mơ dương, môi động một cái, trung quanh hư không đều ẩn ẩn băng liệt. Đó là Đại Tần thượng quốc trụ được yên ổn đại tướng quân. Xem ra Đại Tần lần này là quyết định, dùng hết thể đều muốn phạt thiên. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Núp trong bóng tối, đều đi ra đi. Thân là đại thiên tôn, vì sao làm tặc? Doanh Chính sắc bén ánh mắt đảo qua bên cạnh, nếu không phải trong khoảng thời gian này thực lực có chỗ tăng tiến, cũng rất khó phát hiện đường đại thiên tôn muốn làm người giật dây. Vẫn là bị phát hiện sao? Đại thiên tôn thân ảnh từ một chỗ thời không quỷ dị bên trong đi ra, mặc dù bị người nhìn thấu, khả đại thiên tôn trên mặt không có một tia xấu hổ. Dù sao cũng là luân hồi chuyển thế không biết bao nhiêu năm tháng, sẽ không vì trước mắt chút chuyện này liền đổi sắc mặt. Hôm nay tới đây, có thể nào không có chuẩn bị? 100.000 thiên binh thiên tướng người khoác bộ giáp màu bạc, ở trên trời đỉnh tu luyện là, không ngừng có tinh hà đại trận dẫn động quần tinh chi lực tăng cao tu vi, có còn hay không là ban thưởng một chút trời tài địa bảo, tu vi thiên tiên đến chân tiên không đợi. Sau lưng càng đem thiên đỉnh tất cả đỉnh tiêm chiến lực cũng mang tới, mục đích đã không cần nói cũng biết. Đại thiên tôn sau lưng là nắm giữ thiên hạ nữ tiên vương mẫu nương nương, bên người có vạn tinh chi chủ tử vi đại đế, thiên đình đệ nhất chiến thần hiện thánh nhị lang chân quân Dương Tiện, tứ đại thiên vương, Na Trá, Lý Tĩnh. Đó là nhị lang chân quân. Tại Trần Trường Sinh bên cạnh, được cứu tới tử hà tiên tử trừng lên đôi mắt đẹp, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước tứ đại thiên vương cùng hiện thánh nhị lang chân quân bị chính mình hung hăng chê bừa, nhưng trước mắt Dương Tiện tán phát khí tức so như ma vương đều cường thịnh rất nhiều. Người cô nàng này, lúc trước truy sát ngươi là thiên đình cùng linh sơn âm mưu, bọn hắn đương nhiên đổ nước. Trần Trường Sinh tức giận gõ gõ tử hà tuyết trắng bóng loáng cái chán. Lúc trước bọn hắn thả không phải nước, mà là một phiến đại dương mênh mông à, đại thiên tôn đều đã đi ra, bên kia bằng hữu cần gì phải trốn tránh tránh. Còn có người. Tất cả mọi người kinh hãi, trong thiên địa này đại thần thông giả đều ở nơi này, còn có người núp trong bóng tối, Bồ Đề lão tổ, không đúng hiện tại phải gọi ngươi nói dạy thiên tôn. Thiên tôn. Đang cùng Quan Âm giao thủ Chí Tôn Bảo nghe được Bồ Đề lão tổ tục danh cũng ngẩn ra một chút. Cái này không đứng đắn thần tiên, thật chẳng lẽ lợi hại như vậy phải không? Doanh Chính, chấm rất thưởng thức ngươi, nếu là ngươi chịu quy thuận ta thiên đình, một tôn thiên đế vị trí chấm hay là bỏ được. Khi nhìn đến Đại Tần chân chính thực lực, nguyên bản bình tĩnh Đại Thiên Tôn nội tâm cũng nhấc lên một tia ba động. Không nhịn được muốn thuyết phục Đại Tần Thủy Hoàng, nếu là Đại Tần thần phục với Thiên Đình, như vậy tam giới đều sẽ triệt để nắm giữ tại Đại Thiên Tôn trong tay, Thiên Đình thực lực cũng sẽ tăng vọt. Thiên Đế vị trí, không biết giờ phút này có bao nhiêu sinh linh thô thở phì phò, trong mắt đều là màu đỏ tươi một mảnh. Thật sự là dụ hoặc quá lớn, Thiên Đế vị trí có thể nói cùng Đại Thiên Tôn bình khởi bình tọa, không nghĩ tới Đại Thiên Tôn vậy mà như thế bỏ được. Ánh mắt của mọi người tập trung vào Doanh Chính trên thân, vị này tuổi trẻ đế giả khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Đầy trời đế uy phô thiên cái địa mà đến, cũ pháp tắc đã không thích ứng thiên địa vận chuyển. Hôm nay, chấm vị thiên địa tân thiên đế, Doanh Chính, ngươi tốt gan. Đại Thiên Tôn đứng trên bầu trời, mắt lạnh nhìn Doanh Chính, hai vị đế giả chiến tranh vừa chạm vào mà phát. A Di Đà Phật, Như Lai Ngã Phật, đệ tử có một chuyện xin mời Phật chủ thỉnh giáo. Đường Tam Tàng thanh âm đột ngột vang vọng, đem Như Lai đám người ánh mắt hấp dẫn tới. Kim Thiền Tử, ngươi nói, các ngươi là Phật sao? Gì lại là Phật? Thân là đại đệ tử Kim Thiền Tử chất vấn Như Lai không phải Phật, tất cả linh sơn người đều ngây ngẩn cả người, kịp phản ứng sau, một mặt đỏ lên muốn đem Đường Tam Tàng xé nát. Tam Tàng, ngươi nhập ma, trung tu Phật đạo, vị lai Phật cửa vẫn như cũ có ngươi một tôn Phật đà chính quả, ha ha. Đây chính là ta một mực mong đợi Phật sao? Đường Tam Tàng cười ha ha, không có chú ý tới mình khỏe mắt đang không ngừng chảy nước mắt trâu. Mười thế luân hồi, tất cả cực khổ, chính mình làm hết thể lại có ý nghĩa gì, chính mình bất quá là trong tay bọn họ mặc cho người định đoạt một con cờ. Nhu hòa Phật quang phía dưới, ma khí đen kịt từ Đường Tam Tàng thể nội tuôn ra, nửa Phật nửa ma, Phật ma thân thể. Từ hôm nay, đệ tử Tam Tàng trọng lập tiểu thành Phật giáo. Như Lai sắc mặt đại biến, theo Đường Tam Tàng miệng ra kinh người, thiên địa giáng xuống khổng lồ công đức. Tại công đức này phía dưới, Đường Tam Tàng thành tựu Phật tổ vị trí, đem nguyên bản ba thành Phật môn khí vận cho phân ra đi, Phật môn đại thương nguyên khí, không có 100.000 đều khó có khả năng khôi phục lại. Cái này liên tiếp đảo ngược, để một đám ở bên ăn dưa gọi thẳng đã nghiền. Tần Hoàng hảo thủ đoạn, đáng tiếc. Bồ Đề lao tổ cầm trong tay Bồ Đề nhánh, một đạo kim chi pháp tắc hóa thành kiếm quang chém về phía Doanh Chính. Trong lòng bàn tay Phật quốc, Kim chi pháp tắc mang theo duệ kim chi lực, phá diệt từng đoạn thời không, từng phương thế giới bị trong nháy mắt hủy diệt. Đại tần phía trước nhất, Doanh Chính tay cầm thiên địa ngọc tỷ, nhân đạo khí vận ra thân, hình thành một đạo màu tím pháp quang, trong lòng bàn tay Phật quốc không cách nào cảm nhiễm, duệ kim chi lực càng là không làm gì được mảy may. Thôi, cùng một chỗ động thủ đi. Chương 65 Phật đạo thần cũng là đại thiên tôn. Nương theo lấy đại thiên tôn lời nói, nguyên bản phương Tây Phật tổ Như Lai, cùng đạo giáo thiên tôn Bồ Đề vượt qua mấy vạn dặm thời không đi tới đại thiên tôn sau lưng. Ba người ẩn ẩn hình thành hình tam giác trận thế, sau đó, một cỗ cường đại uy áp như là như sóng to gió lớn bao phủ toàn bộ phàm thế nhân gian. Thiên uy. Đây là thiên đạo quyền hành mới có thể có thiên uy, tại cái này đáng sợ thiên uy bên trong, có nồng đậm Phật quang cùng nhu hòa đạo tắc. Vừa xuất hiện, thế gian mấy vạn vạn sinh linh tại cỗ uy áp này hạ chiến lâm lớp, thân thể không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, giống như chỉ có dạng này mới có thể biểu đạt chính mình đối với thiên uy vô thượng tính ý, đừng bảo là không có chút nào tu vi phàm nhân, liền xem như ở nhân gian làm mưa làm gió yêu ma quỷ quái, đều run lẩy bẩy, linh hồn run rẩy để bọn hắn cảm giác mình tựa như một con run dế, tùy thời có thể lấy bị người khác một chỉ cho bóp chết. Liền không nớt đỉnh tất cả mọi người kinh ngạc, dù sao đại thiên tôn rất lâu không có xuất thủ, để bọn hắn đã quên đi đại thiên tôn lúc trước đáng sợ thủ đoạn. Nghĩ đến đây, bọn hắn liền không rét mà run, Dương Tiễn làm thiên đỉnh chiến thần vì cái gì không dám phản kháng thiên đỉnh, bởi vì hắn biết được đại thiên tôn chân chính thực lực. Liền ngay cả đại tần trăm vạn hùng binh nếu không phải Doanh Chính cùng Trần Trường Sinh liên thủ, cũng muốn bị giảm xuống đất, bị ép hướng lên trời dập đầu. Nếu là dạng này, đối với Si Khi đả kích cũng quá lớn. Như Lai Phật Tổ dừng lại tại Linh Sơn chân thân rời đi đại lôi âm tự, thân tọa công đức kim liên, tam thập tam trọng thiên phía trên, Bồ Đề cũng thi triển thần thông chạy tới. Ba vị giữa thiên địa đỉnh tiêm đại thần thông giả, để tất cả âm thầm quan chiến thần ma đều hít sâu một hơi. Đội hình này, đại tần thật khả năng chiến thắng sao? Vì sao tam đại thế lực đỉnh tiêm lãnh tụ cùng lúc liên thủ? 4. Tam vị nhất thể, nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Vừa nhìn thấy nơi này, Trần Trường Sinh luôn cảm thấy có chút quen thuộc, cái này cùng chính mình sư huynh Thái Thượng Đạo Tổ thần thông nhất khí hóa tam thanh là bực nào tương tự. Ba vị này nếu đạo thủ, toàn bộ khoác lác Tây Du thế giới cũng có thể bị giữa bọn hắn xuất thủ mà bị đánh thành từng khối mảnh vỡ. Một cố diệt thế nguy cơ từ phía. Không nghĩ tới, ngươi thế mà nhận biết, Đại Thiên Tôn trong mắt lộ ra một tia hứng thú, mặc dù không phải Trần Trường Sinh nói tới nhất khí hóa tam thanh chi thuật, nhưng cũng kém không nhiều. Ta cũng không có nghĩ đến, Đại Thiên Tôn lại có như vậy phế lực. Đại Thiên Tôn là tại khoác lác Tây Du thế giới sinh ra đến nay liền tồn tại nguyên thủy sinh linh. Làm giữa thiên địa sinh linh thứ nhất, đại thiên tôn thiên phú và thực lực đều không thể nghi ngờ phi thường cường hãn. Cái này vô số nguyên hội trong tuyến nguyệt, ai cũng không biết đại thiên tôn làm thiên địa chúa tể tại vòng này về bên trong đã trải qua bao nhiêu lời, ở trong đó một thế, đại thiên tôn phân liệt một tia thần hồn thành tựu Phật tổ Như Lai, lại có một thế, đại thiên tôn phân ra một tia thần hồn thành tựu vô thượng đạo tổ. Thần hồn sẽ rách thống khổ người phi thường có thể chịu đựng, bước lên con đường không chọn vẹn chi nguy hiểm, làm ra cái này kinh thế hành động vĩ đại cũng không thẹn với đại thiên tôn tên. Như vậy Tây Du chính là trong tay ngươi một trò chơi thôi. Làm như vậy lại có ý tứ gì? Doanh Chính tiến lên, không có chút nào bởi vì bọn hắn liên thủ mà lộ ra vẻ sợ hãi, như thế cũng không phải là một cái chân chính đế giả anh dũng có đi không có về. Bất quá, Thủy Hoàng rất muốn biết, đã đạt tới giới này tuyệt đỉnh đại thiên tôn, vì sao làm cái này tốn công vô ích sự tình. Các ngươi không hiểu, thiên địa này đối với ta mà nói chính là một phương lồng giam, đại thiên tôn chậm rãi mở miệng, cái này ẩn tàng hàng cổ chân tướng hiện lộ tại trước mặt mọi người. Đại thiên tôn đã cùng vùng thế giới này thiên đạo dung hợp một thể, cho nên, tại một ngày, hắn phát hiện tu vi của mình cũng đã không thể tổ tiến, đoạn tu đạo con đường phía trước, không khác giết người phụ mẫu. Đại Thiên Tôn tự nhiên cũng không thể dễ dàng tha thứ, đối với hắn mà nói có hai loại phương pháp, hoặc là triệt để biến thành thiên đạo khối lỗi, hoặc là thôn phệ thiên đạo đi xem một chút những thế giới khác. Mà Tây Du chính là Đại Thiên Tôn vì thôn phệ thiên đạo mà cố ý chế tạo một trò chơi, hắn sáng tạo ra Tôn Ngộ Không cái vận khí này chi tử, muốn bằng vào hắn đến tranh đoạt càng nhiều thiên đạo quyền hành, từ đó đánh vỡ thế giới đối với mình trói buộc. 4. Sau khi nghe xong, liền xem như đối thủ, Doanh Chính cùng Trần Trường Sinh cũng không khỏi không bội phục Đại Thiên Tôn. Chỉ sợ nếu là không là có chính mình hai người biến số này, Đại Thiên Tôn kế hoạch liền sẽ thành công. Đáng tiếc, không có nếu như đang cùng Quan Âm chiến đấu Chí Tôn bảo nội tâm đắng chát, cho nên cho tới nay chính mình cũng từng bước một bị người khác sắp xếp xong xuôi, nếu không phải đệ sư, cả đời mình cũng không có khả năng nhảy ra bọn hắn bài bố. Càng nghĩ càng sinh khí, chiến chi pháp tắc hào quang chiếu xuống Chí Tôn bảo trên thân, trong tay kim cô đồng càng thêm lóa mắt, tựa như thái dương tinh bình thường, đối diện Quan Âm rõ ràng cảm giác được Chí Tôn bảo biến hóa, ngọc trong tay lọ sạch bên trong tam quang thần thủy sắp dùng sạch sẽ, thân mình cũng hiện hiện từng tia vết rách. Người sáng suốt nhìn ra, Quan Âm bị thua đã tại sớm muộn ở giữa. 4. Đi thôi, vì ta nhân tộc chém giết ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Mấy triệu chi chúng đại tần duệ sĩ, phía trước có 12 kim nhân tạo thành nhỏ bé bản vu tộc đại trận, triệu hoán ra kim chi tổ vu nhục thân. Tại sau đó, mấy ngàn hoàng kim hỏa long cưỡi tại mông điểm dẫn đầu xuống, sát phạt chi khí tràn ngập chân trời, giống như tu la chi nhận đem thiên địa bổ ra. Vạn Phật đại trận, Thái cực lưỡng nghi đại trận, 9 ngày tinh thần đại trận. Phật, thần, tiên, thế lực ba bên đồng loạt ra tay, to lớn chiến tranh như vậy kéo lên màn mở đầu. Trận chiến này, thắng, nhân tộc chân chính nắm giữ tự thân vận mệnh, bại, sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Vì hậu thế chi tương lai, vì người người như rồng, nên chính mình những này tiền bối đi mở mới đối. Màu vàng, thanh quang, màu đen như mực ở trên vòm trời không ngừng giao hội, lẫn nhau đang không ngừng thôn vệ, thẳng đến quyết ra cuối cùng bên thắng. 4. Nhưng tại cái này thế giới siêu phàm bên trong, quyết định thắng lợi cuối cùng nhất thường thường là đỉnh cao nhất chiến lực. Trần Trường Sinh làm đại tần đế sư, thiên tôn hóa thân, thân mang một bộ màu xanh nho ném, cầm trong tay khổng thánh chi thư, một đóa thanh liên lặng yên hiện lên ở dưới chân hắn. Phật chủ, xin mời. Vừa ra tay, liền đem Phật chủ Như Lai cho ngăn lại. tại cảm nhận được như vực sâu như ngục, không thể đo sâu thực lực, Như Lai biết được chính mình chỉ sợ không cách nào trợ giúp Đại Thiên Tôn. Trong ba người, Trần Trường Sinh vì sao lựa chọn Như Lai, là hắn nghĩ tới Hồng Hoang thế giới còn đối với mình trung thành tuyệt đối Tiệt Giáo đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân. Bồ Đề, xem ra là hai chúng ta. Một bóng người xuất hiện tại Bồ Đề trước mặt, người này tựa như thần linh, diện mục không cách nào thấy rõ, phảng phất có thứ gì một mực tại ngăn cản. Đây chính là Doanh Chính át chủ bài, dùng 10 triệu khí vận giá trị hối đoái thất giai cường giả, ta thế mà không biết, giữa thiên địa còn có ngươi cường giả như vậy, có thể nói cho bản tôn tục danh của ngươi. Bất quá là một kẻ thư sinh, tên ta Mạnh Hạo triệu hoán nhân vật, Mạnh Hạo cảnh giới, nửa bước siêu thoát cảnh suy yếu kỳ, thất giai đỉnh phong. Còn thừa thời gian, một ngày. Chương 66 tháng lợi bình minh đã tới. Ngày đó, vĩnh thế khó quên, chư thần hạ phàm, quần tinh sáng chói, tại tiết lộ thần Phật vài vạn năm tham lam chi dục, đại thiên tôn điên cuồng tưởng tượng. Chúng sinh tuyệt vọng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lực lượng của bọn hắn quá mức nhỏ bé, giống như giọt nước trong biển cả. Tại chư thần binh lâm thế gian, đại tần lấy không gì sánh được cường ngạnh, 12 kim nhân làm tướng, mấy ngàn hoàng kim hỏa long cưỡi làm vũ khí, sau lưng mấy triệu chân tiên cảnh giới đại tần duệ sĩ. Tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời khắc, trong miệng la lên gió. Gió lớn. Nương theo lấy đại tần cổ lão hành khúc thổi lên, hoàng kim trong tiếng kèn, như là triều tịch khóa chặt trên trời chư thần. Ngày đó, đế sư Trần Trường Sinh kế vãng thánh chi tuyệt học, mở vạn thế chi thái bình, nho đạo chuẩn thánh vị trí nghiên cứu giáp tại thân, ngăn cản Như Lai, một Phật một nho, đều chiếm nửa bên thiên cung. Thỉnh thoảng có Phật quang cùng hạo nhiên chính khí va chạm. Tại không biết tên trong thời không, song phương mỗi một lần giao thủ đều có vô số tiểu thế giới hủy diệt, thậm chí trung thiên thế giới cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Tuế Nguyệt Trường Hà, vô tận thời không, khái niệm bên trong, không phải khái niệm vật chất hay là không phải vật chất, tất cả địa phương đều có thể trở thành bọn hắn chiến trường. Tam vị nhất thể đại thiên tôn thực lực sâu không lường được, làm cho này khoác lác Tây Du thế giới đạn sinh cái thứ nhất tiên thiên sinh linh, chỉ sợ đã mò tới bát giai ngưỡng cửa. Mạnh Hạo cùng Bồ Đề một mình sáng tạo ra một trong đó ngàn thế giới, cũng không có đối bản thế giới tạo thành quá nhiều nghiêm trọng tổn thương. Mà Doanh Chính cùng Đại Thiên Tôn cũng là thoát ly khoác lác Tây Du thế giới, đi tới trung quanh phụ cận chư thiên giới biển tác chiến. Bọn hắn thực lực cường đại trực tiếp phá vỡ thời không trường hạ, từ khởi nguyên một mực đánh tới hạ du đi. Vô số ngủ say lão quái vật nhao nhao bị kinh động, nhìn thấy hai người đấu pháp, cũng là ở một bên quan sát. Lúc này đúng tay, chính là không chết không thôi, ai cũng không muốn gánh chịu nhân quả. Bốn. Thưa tướng, bệ hạ cùng đế sư đã động thủ, chúng ta cũng bắt đầu đi. Khổng Minh vẫn như cũng là triệu hoán đến cái kia một thân áo xanh, trong tay quạt lông chính là hắn bản mệnh chí bảo. Đại Tần tại Doanh Chính cùng đế sư bọn hắn dẫn đầu xuống, một mực phát triển không ngừng, quốc lực cường hành, tích lũy đại lượng khí vận giá trị. Doanh Chính biết rõ thời khắc này Đại Tần cùng trời đỉnh Linh Sơn chênh lệch chủ yếu thể hiện tại đỉnh về mặt chiến lực, cho nên không có hối đoái cấp thấp triệu hoán, mà là từ đó cấp triệu hoán cùng cao cấp triệu hoán bắt đầu. Tại chính thức xác lập phạt tiên đằng sau, cũng là thời điểm phơi bày một ít Đại Tần thực lực. Cái này đế quốc cổ xưa bắt đầu triển lộ hung ác răng nanh, mới mở miệng muốn đem toàn bộ thế giới nuốt chửng lấy. Nương theo lấy Doanh Chính cùng Đại Thiên Tôn rời đi, toàn bộ thiên khung hình thành một đạo bức họa xinh đẹp. Phía trên khắc lấy thời cổ thiên địa, có thần nữ đại ái chúng sinh, bộ thiên cứu thế, cũng có nhân tộc thánh hiền giơ cao bó đuốc, dẫn đầu nhân tộc đi ra khôn cảnh bốn. Trên bầu trời, một cái cổ lão thanh đồng môn từ từ mở ra, nó tán phát ba động để thiên đình chúng thần bất an. Bốn đạo hào quang màu xanh từ trên trời trong đình đi ra, thần tướng khác nhau, trong tay cầm hình thủ kỳ quái pháp bảo. Rõ ràng là chấn thủ tứ đại thiên môn thiên vương, giờ phút này bọn hắn kết thành trận pháp, khí tức đan vào lẫn nhau quán thông, hình thành một đạo lưới lớn nhào về phía thanh đồng môn. Thế giới này có đối thủ chân chính, đạo của ta không cô a. Một bóng người từ trong cửa thanh đồng bước ra, tóc bạc đồng nhan, ánh mắt trong đục ngầu thỉnh thoảng có một đạo xé rách hoàn vũ kiếm quang. Ngươi là người phương nào? Tứ đại thiên vương trong lòng càng bất an, lão giả này mang cho bọn hắn áp lực quá lớn, đứng ở nơi đó liền phảng phất một thanh thông thiên thần kiếm khai thiên tích địa. Không thể trêu chọc. Có thể đối phương ra sân đến xem, hiển nhiên là đại tần chuẩn bị ở sau, nhóm người mình không xuất thủ cũng không được, bằng không đại thiên tôn sẽ không bỏ qua mấy người bọn họ, ta bất quá một kẻ thất phu, cầm trong tay xanh cương kiếm bại tận quân hùng, đáng tiếc phương thế giới kia quá mức nhỏ yếu, ta chỉ có thể không ngừng phá toái hư không, đến tìm kiếm đối thủ. Triệu hoán nhân vật, kiếm ma độc cô cầu bại. Kiếm đạo tôn sư. Thế giới, xa điêu thế giới, bên trong ngàn võ đạo thế giới, thiên khung đại thế giới. Cảnh giới, lục giai hậu kỳ. Độc cô cầu bại là chân chính thiên tài, hắn trời sinh kiếm đạo tươi sáng, hỗn độn kiếm thể, từ một phương hàng ngàn tiểu thế giới từng bước một đi tới. Ngập trời kiếm ý hình thành kiếm khí phong bạo, tứ đại thiên vương thực lực không đủ, chỉ có thể dựa vào trận pháp miễn cưỡng chèo chống. Trong lòng sát thực âm thầm phát khổ, đại phiền toái, hôm nay sợ rằng muốn biết di chúc ở đây rồi, ta lúc trước sáng lập kiếm đạo ngũ cảnh, tại trải qua tuế nguyệt biến thiên, hiện tại theo thứ tự ngộ ra đệ lục cảnh, đệ thất cảnh. Không có kiếm phía trên là tâm linh ngự kiếm, tâm linh phía trên chính là pháp tắc chi kiếm, ta tại thiên khung thế giới vạn năm chưa gặp được đối thủ, tàng kiếm thai nghén vạn năm, hôm nay đem quân thử. Đang nói đến nơi này, độc cô cầu bại con ngươi không còn đục ngầu, mà là lần nữa khôi phục lúc trước cái kia phong hoa tuyệt đại đương đại kiếm thần, chỉ có một kiếm chém ta tâm ma, đặng thanh hoàn vũ. Ngày đó, độc cô cầu bại từ thanh đồng môn đi ra, hướng về phía chân trời nhẹ nhàng huy động một kiếm, vĩnh dạ phá vỡ, thiên địa hai phần, tứ đại thiên vương trong mắt không thể tưởng tượng nổi ở giữa, thần hồn câu diệt. Một đạo kiếm quang lay động chư thiên, ngàn vạn thần Phật câu diệt. Khủng phố như tư, để cho người ta lạnh mình. Mà độc cô cầu bại tại mọi người ngưỡng mộ bên trong, cầm một thanh mục nát kiếm gỗ, chậm chậm đi tới thanh đồng môn. Mà kinh hỉ xa xa không chỉ những này, mang cho bọn hắn còn tại phía sau. Bốn. Ngày đó, đại tần nội tình dốc toàn bộ lực lượng, bị hai học viện lớn bồi dưỡng tinh anh nhau nhau ra trận. Có nho gia thư sinh, trong lòng một ngụm hạo nhiên chính khí, lấy văn nhập đạo, nâng bút chấn giang sơn. Có ẩn thế đạo nhân, cưới châu đạp thiên đường, thi triển thần thông, hủy diệt ngàn vạn thần phận. càng có tu luyện thần tượng chấn ngục kình võ giả, toàn thân khí vận tựa như thần long, mỗi một quyền đều mang thần tượng chi lực, đánh rơi xuống trên trời sao dày đặc, dưới một quyền lại không trên trời tiên. Đại tần thừa tướng Trư Các Khẩm Minh cầm trong tay quạt lông, nghịch thiên mà đi, bắt quái trận hình, mạnh mượn thiên địa chi lực, từng đạo pháp tắc gông xiềng khảo tại tất cả thần phật trên thân thể, chiến lực chợt hạ xuống một nửa. Càng có Hồng Mông trưởng khống giả Lâm Lôi hóa thân có được bản thể ba thành thực lực, dưới một trận chiến mang theo tất cả thiên đình đại năng luân hồi. Chúng ta tương lai muộn. Trong ánh mắt một chiếc hỏa hồng tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác chiến thuyền to lớn từ thời không trùng động bên trong bay đi ra. Phía trên có một phương cờ xí, liêm đao cùng truy va chạm, thật sâu nhìn lên một cái, phảng phất nhìn thấy tinh tinh chi hỏa, ngay tại Liệu Nguyên, siêu thần cấp văn minh, người quan sát thỉnh cầu xuất chiến. Người quan sát, siêu thần cấp văn minh, vi độ vũ khí hai hướng bạc, giọt nước, còn có thể đem vũ trụ làm năng lượng dụng cụ lưu trữ diệt thế vũ khí. Người quan sát đủ để có thể so với nhiều tên lục giai cường giả, có thể nghĩ, khoa học kỹ thuật pháp tắc cũng không phải không thể thành tựu tương lai. Người quan sát bắn ra vĩ độ vũ khí, nhân quả luật lớn thời không chung muốn. Chúng ta bước qua thập nguyệt thắng lợi, đi qua tinh hà hành trình, chúng ta xa suốt qua, cũng huy hoàng qua. Thật yêu bằng hữu, để cho chúng ta dơ cao hỏa diễm, thế giới này hắc ám, cái này băng lãnh pháp tắc cuối cùng rồi sẽ bị chúng ta chỗ chinh phục. 4. Trận chiến đấu này không chút huyền niệm, liền xem như đại thiên tôn tam vị nhất thể để doanh chính có chút kinh ngạc, vẫn như trước không cải biến được hai phe địch ta to lớn thực lực sai biệt. Cuối cùng, thủy hoàng thắng lợi, đại thiên tôn cam nguyện nhường ra thiên đế chính quả, chặt đứt hết thể căn cơ, ngay tại trong tuế nguyện trường hạ, luân hồi chuyển sinh. Đế sư lấy đức phục người, đem Như Lai hàng phục, Bồ Đề cũng thua ở suy yếu kỳ mạnh hạo trong tay, đến tận đây, nhân tộc đại hưng, ngàn vạn khí vận thêm tại đại tần đế quốc, tương lai vạn năm, nhất định người người như rồng. Chương 67 siêu thoát chi cảnh đại viên mãn. Khoác lác Tây Du thế giới có một kết thúc, lại đi đế đạo, vạn thế luân hồi, thủy hoàng doanh chính cuối cùng bước ra một bước kia. Thánh cảnh. Từ đây, chư thiên trong vạn giới thủy hoàng đều trở thành hắn chiếu ảnh, nhảy ra vận mệnh trường hạ, thủy hoàng bất diệt, đại tần trọn đời bất hủ. 4. Mà thiên tôn con đường tu hành cũng không có kết thúc, từ xưa đến nay trùng kích đại đạo người chỉ có bản cổ đại thần. Hết thể đều là không biết, đều cần chính mình tự mình mở con đường phía trước. Mấy vạn thiên tôn phân thân không ngừng giáng lâm chư thiên, mỗi cái thế giới đều lưu lại thiên tôn dấu chân, địch ra thế giới, hắn cùng lớn cổ đội viên cùng nhau đối phó khôi phục quái thú, cuối cùng quyết chiến, càng là hấp thu toàn vũ trụ hy vọng chi quang, hóa thân kỳ tích cự nhân, giữ gìn vũ trụ yên ổn. Tiên kiếm ba thế giới, hóa thân thượng cổ nhân hoàng, tại phía sau màn chỉ điểm cảnh thiên một đoàn người từng bước một tiến lên, tà kiếm tiên xuất thế, còn chưa kịp làm ác, liền bị hắn một chỉ hủy diệt. Long tộc thế giới, hắn không phải là người bình thường, cũng không phải lộ mình phi bọn hắn hôn huyết chủng. Hắn một mình sáng lập võ đạo nhất mạch, bằng vào cường đại võ lực, giải quyết Bạch Vương, thủ hộ trong lòng cái kia chúng ta đều là tiểu quái thú vẽ lê áo. Trường học thần thánh, hắn chính là cuối cùng khủng bố, hắn hóa thành vũ trụ thanh lý người, chỉ cần trong lòng tồn tại hy vọng, khủng bố cũng sẽ lui bước. Lại một ngày, hóa thân vực sâu chúa tể, dẫn đầu vực sâu thôn vệ vạn giới, từng bước một đi hướng chí cao. Ở trong tối cùng ánh sáng vũ trụ, hắn hóa thân minh giới chúa tể, thân là khởi nguyên ánh sáng, người mặc trung cực đế hoàng áo giáp xuất lĩnh ngũ hành áo giáp, quang ảnh áo giáp đánh bại ám ảnh đại đế. Tại kiếm cùng lửa thế giới, thiên sứ, ác ma, địa ngục, thần linh cùng tồn tại, hắn hóa vạn cổ, hắn hóa sáng thế, hắn là khởi nguyên. Hắn từng luân hồi chuyển thế, cùng cô độc bại trời các loại một đám đại thần nghịch thiên thảo phạt thiên đạo, hắn cũng đi ngang qua đấu la thế giới, cùng Hoắc Vũ Hạo là bạn, hoành ép đương đại, sáng lập kiếm đạo thần chí cao vị trí. Tại cái này chư thiên hành trình, hắn chứng kiến quá nhiều, cũng bỏ qua quá nhiều, từng có hạnh phúc, cũng từng có tiếc nuối, chủ thần không gian, luân hồi nhạc viên, đệ tứ thiên hai, ngày cũ người điều khiển hết thảy quyết không thể tư nghị sự tình, trong mắt hắn đều chẳng qua lúc thoáng qua như mây khói thôi năm. Chỗ sâu hỗn độn thông thiên chân thần, cũng từ vạn cổ trong bế quan mở ra hai con ngươi. Hắn ngồi cao minh trên đài, xuyên thủng hỗn độn, thấy được chư thiên khởi nguyên vận mệnh trường hạ. Hắn thấy được chính mình tất cả hóa thân, bọn hắn cả đám đều tu viên mãn, hóa thành tiêu hết về tới thông thiên thể nội. Trong hỗn độn, thời gian không còn tồn tại, hết thể khái niệm đều là hư vô, hỗn độn chi khí không ngừng cuộn cuộn. Thông thiên, thời cơ đã đến, ta cũng nên ngủ say đi. Đại đạo hóa thân to lớn con ngươi xuất hiện ở thông thiên trước mặt, so với trước đó, giờ phút này thông thiên rốt cuộc không cảm giác được một tia áp lực. Đại đạo quy ẩn. Thông thiên thay thế đại đạo khống chế chư thiên vạn giới, đây là số mệnh, cũng là ngày xưa bản cổ cùng đại đạo giao dịch. Thông Thiên đứng người lên, trung quanh hỗn độn chi khí nhao nhao tránh lui, bốn dạng linh bảo phát ra chí tôn hoa quang. Thí thần hương, hỗn độn trung, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, còn có chu tiên tứ kiếm. Thời gian đại đạo, không gian đại đạo, nhân quả đại đạo, vận mệnh đại đạo 4. 3000 đại đạo pháp tắc đều xuất hiện, ở đây trên cơ sở, Thông Thiên càng là lĩnh ngộ hoặc sáng tạo ra đại đạo mới pháp tắc. 3000 cũng không phải là duy nhất. Chứng đạo. Thông Thiên hóa thân đại đạo, trung quanh nước vạn vạn tinh hà rủ xuống, mênh mông vô tận, rộng rãi vô biên. Nửa bước thiên đạo chi cảnh, bắt đầu xuất hiện bung lỏng, một cái bạch ngọc sắc kén lớn bao trùm Thông Thiên thân ảnh. Một vạn năm, 30,000 năm, một nguyên hội. Không biết qua bao lâu, một cỗ đến thần trí cao, trí thánh vô thượng khí tức bắt đầu tràn ngập, thông thiên thân ảnh phá kén thành bướm, một lần nữa xếp bằng ở thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phía trên. Chính là thánh cảnh ở đây, cũng thấy không rõ hình dạng của hắn, tựa như vô thượng đại đạo, hắn là đạo, hắn là pháp, hắn là thiên địa vạn vật, hắn nhất niệm bao trùm chư thiên vạn giới. Hắn là đạo khởi nguyên, 3000 đại đạo thêm tại thân. Đại viên mãn, đại siêu thoát. Cổ lão thanh âm ở trong hỗn độn nói nhỏ, đại đạo chi cảnh đã thành. Vô địch chân chính. Thông thiên tạo tuyệt đại đạo, về tới hoang cổ đại giới. Hắn từ vận mệnh bên trong sống lại bản cổ, sống lại thông thiên, mà hắn thân ở thần thoại chi địa, trấn áp vạn cổ 4. Lam Tinh, một vị thiếu niên từ trong mộng tỉnh táo lại, rủi rủi con mắt, chính mình vừa mới có phải hay không trong giấc mộng, tốt chân thực A Lý Vũ, chăm chú nghe giảng bài. Ai, thật sự là phiền não a hết cho bộ. Lần thứ nhất viết sách, một đi ngang qua đến gặp đèn, ta biết, chính mình viết cũng không khá lắm, nhưng làm chính mình bản thứ nhất, luôn luôn rót vào quá nhiều tình cảm. 500. Không 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 chữ không coi là nhiều, nhưng cũng không tính thiếu, cũng coi là cho mình, cũng cho cùng nhau đi tới giúp đỡ chính mình các độc giả một cái công đạo. Lúc trước bắt đầu thủ tú, còn có thật nhiều bạn cùng nhau viết hồng hoang, đến cuối cùng, giống như chỉ còn lại có ta một người tại kiên trì viết, điểm ấy ta có thể cho mình nho nhỏ điểm một cái like. Mỗi ngày gõ chữ là cô, từ lúc mới bắt đầu nhiệt tình, đến bây giờ bình thản, cũng là vì các độc giả có thể vui vẻ thôi. Có đôi khi thật rất mệt mỏi, ta hỏi mình là vì một điểm kia toàn cần sao, không phải, là trong nội tâm của ta muốn viết ra, cho nên liền hành động. 5 tháng thời gian, cuối cùng rồi sẽ đến lúc chia tay, xuống chút nữa viết chính là rót nước, không có quá nhiều ý nghĩa, bất quá, hay là có một đầu đầu không bỏ. Ta có thể sẽ nghỉ ngơi mấy tháng, bắt đầu chuẩn bị tiếp theo quyển sách, hy vọng tiếp theo bản hội tốt hơn. Chư quân, đường giang hồ xa, tạm biệt một quãng thời gian, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại.